Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, căn bệnh đau thần kinh tọa là một căn bệnh về xương khớp hàng thứ nhì chỉ sau bệnh thấp khớp. Bệnh đau thần kinh tọa không chỉ gây ra những đau đớn, khó chịu cho bệnh nhân mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, cũng như có thể gây ra những biến chứng tai hại nguy hiểm nếu không phát hiện hoặc không điều trị kịp thời. Vậy thì làm sao mình có thể ngăn ngừa được căn bệnh này và điều trị đau thần kinh tọa tới nay có những phương pháp tiến bộ ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này với bác sĩ Phùng Mạnh Lành, một chuyên gia về điều trị đau nhức nhiều chục năm kinh nghiệm tại California. Trà My cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà My và xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, nói về thần kinh tọa thì xin hỏi bác sĩ định nghĩa về bệnh này trước khi mình tìm hiểu mổ xẻ rất kỹ về căn bệnh. Thần kinh tọa là gì và đau thần kinh tọa là đau ra sao thưa bác sĩ?
Vâng, bệnh đau thần kinh tọa. Trước khi mình nói về thần kinh tọa thì chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị khán giả cái hình ảnh của cái thần kinh tọa nó như thế nào. Thì đây là một cái hình ảnh cho ta thấy rằng dây thần kinh tọa phải nói là nó là một cái dây thần kinh dài nhất và lớn nhất của cơ thể. Cái đường kính của cái dây thần kinh tọa, nếu mà chúng ta lấy một đồng một sen thì nó cái đường kính nó bằng cái đường kính của một đồng một sen của Mỹ, tức là nó khoảng 2 cm. Thì nó kéo dài từ những cái rễ dây thần kinh ở trên cột sống là L4, L5, S1, S2, S3. Thì những cái rễ dây thần kinh này nó kết hợp lại và nó trở thành dây thần kinh tọa ở vùng hông của chúng ta, và nó đi xuống đùi và nó đi xuống cẳng chân. Trước khi đến cẳng chân thì tại đầu gối nó phân nhánh ra và nó cho tất cả những nhánh chi phối cảm giác của vùng cẳng chân, bàn chân và ngón chân. Thành ra cái dây thần kinh tọa là cái dây thần kinh mà nó to, lớn nhất và dài nhất của cơ thể. Thì khi mà nói về đau dây thần kinh tọa là người bệnh nhân có thể đau âm ỉ hoặc bất thình lình, họ đau ghê gớm, họ đau đến nỗi mà không đi được, đau từ cái vùng đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ vùng thắt lưng xuống cái vùng mông, xuống vùng cẳng chân và bàn chân, ngón chân, kèm theo những cái cảm giác giống như là tê buốt hoặc là như kiến bò hoặc là giống như kim châm hoặc điện giật. Thành ra người bệnh nhân rất là khó chịu. Thành ra nói về cái dây thần kinh tọa thì người ta hỏi nó có xảy ra thường xuyên không, thì người ta thấy rằng trong một đời người thì có khoảng 40% chúng ta sẽ bị đau dây thần kinh tọa, tức là 10 người có khoảng 4 người sẽ bị hội chứng đau dây thần kinh tọa. Và cái tỷ lệ mà những cái trường hợp mới hàng năm nó khoảng từ 1 đến 5%. Ngay ở Mỹ thì người ta thống kê, người ta thấy rằng có khoảng trên 3 triệu người bị đau dây thần kinh tọa trong hàng năm như vậy. Thành ra tỷ lệ nó cũng khoảng 1 đến 5%. Nói về lịch sử của dây thần kinh tọa, cô Trà My có biết rằng người ta đã biết dây thần kinh tọa này từ thời cổ Hy Lạp, thời xa xưa, thời La Mã cơ. Nhưng mà cho mãi đến năm 1932 thì hai cái nhà bác sĩ, gọi là hai giáo sư đại học Harvard, là ông bác sĩ William Mixter và ông Joseph Barr, trong lúc mà mổ những cái cột sống dây thần kinh mà bị ép bởi những đĩa đệm mà nó bị vỡ và thoát vị và đè vào dây thần kinh, thì người ta lúc đó người ta mới bắt đầu công nhận đó là bệnh đau dây thần kinh tọa là do thoát vị đĩa đệm đè ép lên những dây thần kinh đó. Và đầu tiên được cái nguồn tin được xuất bản trên tạp chí gọi là New England Journal of Medicine trên tháng 8 1934. Đó là cái mốc lịch sử mà tất cả những người bác sĩ ở Hoa Kỳ đều biết đó là cái cơ chế chính để đưa đến bệnh dây thần kinh tọa ở Mỹ.
Như bác sĩ vừa mô tả, Trà My tưởng tượng có thể nôm na là cái dây thần kinh tọa này nó kéo dài từ thắt lưng cho tới xuống hết cái chân của mình luôn, đúng không ạ?
Đúng như thế.
Như vậy thì nó kéo dài như vậy, thì nếu mà đau thần kinh tọa thì Trà My cũng tưởng tượng là cái cơn đau nó sẽ kéo dài từ thắt lưng xuống tận dưới bàn chân, chứ không chỉ là tọa là ngay chỗ cái mông của mình thôi, không phải là chỗ ngồi thôi, đúng không?
Nhưng mà cái dây thần kinh tọa đó là sự kết hợp của 5 sợi dây thần kinh mình vừa kể. Khi mà nó kết hợp xong, nó đến cái vùng mông của chúng ta thì nó mới đổi tên là dây thần kinh tọa từ vùng mông trở xuống.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, xin hỏi về nguyên nhân nào dẫn tới bệnh này? Thấy cái đường dây thần kinh tọa nó đi từ thắt lưng xuống chân, Trà My đang nghĩ rằng là chắc có lẽ những cử động của mình, người nào đi nhiều, người nào ngồi nhiều hay là như thế nào, tư thế không đúng nó gây ra cái bệnh này. Thì bây giờ xin hỏi về nguyên nhân nào dẫn tới đau thần kinh tọa, thưa bác sĩ?
Vâng, nguyên nhân đau dây thần kinh tọa thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân mà nhiều nhất thì chúng ta phải nói đến đó là thoát vị đĩa đệm, có thể chiếm khoảng 80-90%. Ngoài ra, những nguyên nhân khác là mình có thể thấy những người lớn tuổi bị thoái hóa đĩa đệm, hoặc là họ mọc ra những gai xương chèn ép vào cái dây thần kinh tủy sống ở trên lưng. Rồi kế tiếp là hai cái đốt sống nằm chập lên nhau, thành ra nó làm ảnh hưởng đến cái lỗ thông dây thần kinh. Ngoài ra có nhiều cái hội chứng khác mà chúng ta sẽ bị, mà sẽ nói sau này, đó là hội chứng chùm đuôi ngựa. Tức là trong cái cột sống của chúng ta, tủy sống nó tận cùng bằng cái đốt xương sống L2, từ đó nó sẽ cho ra một cái chùm đuôi ngựa, nhìn y chang như là cái đuôi của con ngựa vậy. Thành ra đó là hội chứng chùm đuôi ngựa. Nếu khi mà cái hội chứng này, cái vùng đó nó bị ép bởi những cái địa đệm bị thoát vị mà lồi ra mà ép vào trong cái chùm đuôi ngựa đó thì gọi là hội chứng chùm đuôi ngựa. Ngoài ra người ta còn có cái hội chứng kế tiếp là hội chứng cơ hình lê, là hình cơ tháp đó. Cái hình này thì quý vị sẽ thấy là ở phía sau mông của chúng ta, khi mà dây thần kinh tọa từ trong cột xương sống đó đi ra ngoài thì nó phải đi dưới cái bắp thịt, nó gọi là piriformis muscle, hay là chúng ta gọi là cơ hình quả lê hay là cơ tháp. Thì cái bắp thịt đó nó sẽ chèn ép lên gọi là cái dây thần kinh đó và gây ra những triệu chứng cũng tương tự như là đau dây thần kinh tọa. Đấy là cái hội chứng cơ hình lê. Ngoài ra nhiều cái hội chứng khác, ví dụ như chúng ta có u bướu ở trong vùng cột sống chúng ta, hay là ung thư di căn đến, cũng làm ảnh hưởng đến cái dây thần kinh, chèn ép của dây thần kinh tủy sống. Hay là chúng ta bị nhiễm trùng như là lao xương, nó cũng ảnh hưởng đến cái dây thần kinh của trong cái tủy sống khi mà nó chạy ra ngoài.
Bác sĩ có nhắc tới một trong những nguyên nhân gây ra đau thần kinh tọa là do thoát vị đĩa đệm. Thì Trà My không biết là, tại vì cái thoát vị đĩa đệm đó nó cũng liên quan tới tuổi tác, là tuổi càng già càng cao, hoặc là lao động nhiều liên quan ảnh hưởng tới xương đó, thì nó làm cho cái đĩa đệm nó bị sái, nó bị mòn, nó bị trật đi, nó bị sái đi, thành ra cái xương của mình không còn thẳng nữa. Thì không biết là đau thần kinh tọa mà do nguyên nhân thoát vị đĩa đệm thì mình cũng có thể hiểu rằng là do nguyên nhân tuổi tác hay là do nguyên nhân vận động sai tư thế như thế nào không, thưa bác sĩ?
Đúng như thế. Những người mà trong lứa tuổi lao động khoảng 30 đến 50 tuổi, nam nhiều hơn nữ, đa số là bị hội chứng đau thần kinh tọa, đặc biệt là những người mà làm tăng áp lực lên cột sống, ví dụ họ phải làm những nghề nghiệp khuân vác nặng, hay là xoáy người để khiêng vác những đồ nặng hàng ngày, hay là những người mà biểu diễn xiếc, hay là những người mà là những người phải cưỡi tạ để biểu diễn, thì những người đó hàng ngày đã đem một cái áp lực rất là to lớn lên cái vùng đĩa đệm của cột sống chúng ta, và về lâu và dài thì những đĩa đệm nó sẽ bị chèn ép và nó lồi ra phía sau, và nó chèn ép vào dây thần kinh tủy sống và gây ra hội chứng đau dây thần kinh tọa.
Và cái bệnh này nó phổ biến nhiều ở độ tuổi từ 30 tới 50, là vì độ tuổi này còn sức lực, sức khỏe, vận động nhiều, cho nên cũng ảnh hưởng tới cái thần kinh tọa, phải không ạ?
Đúng thế, tại vì lứa tuổi đó là lứa tuổi đi làm việc, mà những người mà đi làm việc thì đa số ở trong lứa tuổi 30 đến 50, ngay sau những cái người mà làm việc lao động phân vác nặng, thì chúng ta phải kể đến những người mà ngồi làm việc hay là đứng lâu từ giờ này qua giờ kia mà không thay đổi tư thế, thì những người đó cũng làm tăng áp lực trên cái cột sống, làm ép đĩa đệm và làm ra thoát vị đĩa đệm. Đặc biệt là những người mà tài xế lái xe vận tải đi 10 tiếng, 20 tiếng hàng ngày, thì cái áp lực đó nó càng ngày nó càng chồng chất lên nhau, và nó làm cho đĩa đệm bị chèn ép và có thể gây ra thoát vị. Đó là những nghề nghiệp mà chúng ta thấy rằng hay xảy ra, là những người lao động, những người ngồi lâu làm việc văn phòng hay là đứng lâu quá.
Và đau thần kinh tọa nó có liên quan tới thoát vị đĩa đệm, thì không biết là hai cái căn bệnh này có cái khác biệt ra sao không, hay là nó có thể là một, nếu là một thì sao đặt ra hai tên như vậy? Nếu một người thắc mắc làm sao phân biệt được là đau thần kinh tọa với đau thoát vị đĩa đệm thì giới chuyên môn giải thích thế nào, thưa bác sĩ?
Nếu mà cái người đau thần kinh tọa thì chúng ta biết triệu chứng rõ ràng là đột ngột người bệnh nhân nó đau rất là kinh khủng, từ vùng thắt lưng hoặc từ vùng mông chạy xuống đùi, xuống cẳng chân, xuống bàn chân, con chân. đó là mà nguyên nhân của nó là cho thoát vị đĩa đệm. Còn nếu mà nói về thoát vị đĩa đệm không thôi đó mà chưa chưa gây ra chèn ép dây thần kinh thì bình thường khi mà cái đĩa đệm nó thoát vị thì người ta thấy rằng có rất nhiều những cái hóa chất gây ra sưng viêm hiện diện ngay tại cái vùng mà đĩa đệm thoát vị, thí dụ như là những chất interleukin 1, alpha 1, beta, những chất hoại tử mô như là tissue necrosis factor alpha, thì những chất đó hiện diện rất là nhiều ở cái vùng mà nó thoát vị và nó gây ra một cái phản ứng viêm sưng là bệnh nhân rất là đau đớn, đau dữ dội một vùng lưng hoặc là hai bên vùng thắt lưng chúng ta, nếu mà tùy theo thoát vị một bên hoặc là thoát vị hai bên. Đấy
là những cái biểu hiện điển hình của đau thần kinh tọa, thưa bác sĩ, đó là đau, những cái cơn đau đặt tập trung vào những cái vùng nào, mà đau nó kéo dài bao lâu và độ thường xuyên như thế nào, xin hỏi về những triệu chứng điển hình thưa bác sĩ.
Thường thường cái cơn đau này đó thì nó có thể xảy ra âm ỉ hoặc là bất thình lình, thì đau nghĩa là đau ghê gớm. Mình nhắc đi nhắc lại là tôi gặp rất nhiều người bệnh nhân đến văn phòng đến nỗi mà họ không đi đứng được, người khác phải dìu hoặc là phải ngồi xe lăn là vì đau không tả được, đau mà đau từ vùng mông, vùng xuống sùng đùi, vùng cẳng chân mà tê buốt, hoặc là những cái cơn điện giật xảy ra bất cứ lúc nào làm cho người ta không hoạt động được bình thường, hai cái chân, một trong hai chân nó yếu đi và cảm giác nó tê cứng đi, người bệnh nhân rất là khó đi lại thành ra. Và đặc biệt là khi mà cử động hoặc là chúng ta thay đổi tư thế hoặc là ho hay là hắt xì hơi thì đau kinh khủng, thành ra người bệnh nhân muốn ho cũng không dám ho, hay là muốn hắt xì hơi cũng ráng mà nín cho bằng được, tại vì những cái sự chấn động trong cơ thể đều gây cho cái bệnh đau nhức nhân tọa nó trở nặng hơn, thành ra những người đau nhức nhân tọa có thể nằm liệt giường. Tôi có những người bệnh nhân họ như là họ bị đau nhức nhân tọa mà họ nằm liệt giường ngay cả tuần sau họ phải đi nghỉ hè mà họ không làm sao mà đi ra xuống giường được. Thì trong trường hợp tôi có trong người trong gia đình có một người chẳng hạn tuần sau là đi Âu Châu đi chơi chẳng hạn, thì sau khi đã uống thuốc giảm sưng giảm viêm cho bác sĩ mà không hết, thì sau đó chúng tôi đã sắp xếp cho người bệnh nhân này vào một trung tâm y tế ngoại trận để làm một cái phương pháp chích thuốc gọi là chích thuốc steroid hay là cortisone vào cái vùng phía ngoài màng cứng, tiếng Mỹ nó gọi là lumbar epidural steroid injection. Thì nhờ cái mũi thuốc chích đó là người bệnh nhân đó có thể phục hồi, có thể đi đứng lại và có thể đi được nghỉ hè trong những tuần lễ kế tiếp. Thành ra đó là những người mà chúng tôi thường gặp ở văn phòng hay là những người thân quen. Thành ra khi mà bị đau nhức nhân tọa thì người đó sẽ nhớ đời và không thể nào quên được.
Nhưng mà đau thần kinh tọa nó là những cái cơn đau theo đợt hay là nó đau triền miên âm ỉ, một khi mà nó đã bị đau rồi là đau từ ngày này qua ngày khác hay là nó đau từng cơn thưa bác sĩ?
Có những người mà đau cấp tính thì nó có thể kéo dài từ cái ngày đầu tiên cho đến vài tuần sau. Và đặc điểm của cái bệnh đau này á, nếu mà mình đã dùng thuốc uống làm vật lý trị liệu hoặc là mình làm những phương pháp thư giãn tập luyện mà không bớt thì nó có thể kéo dài nhiều tuần lễ, thậm chí cả một vài tháng. Nhưng mà cô Trà My có biết không, cái bệnh này là đặc biệt thay cơ thể mình có cơ chế tự chữa lành. Thì người ta thống kê, người ta thấy rằng có khoảng 50% người bệnh nhân bị thoát vị địa, bị đau dần kinh tọa tự nhiên nó khỏi một cách tự nhiên sau khoảng 6 tuần lễ. Và với trị liệu hoặc là không trị liệu, sau 6 tuần lễ tự nhiên cái cơn bệnh nó từ từ nó biến mất đi. Thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng cơ thể mình, những cái phần mà đĩa đệm nó bị thoát vị, nó chạy ra ngoài vị trí bình thường, thì từ từ nó bị absorb, nó mất, biến mất đi, hoặc là nó bị ăn bởi những tế bào đại thực bào, nó gọi là macrophage, những tế bào đại thực bào nó đến những cái chỗ vùng sưng viêm và nó làm cho những cái phần tử, những cái phần đĩa đệm lồi ra đè vào thần kinh, từ từ nó ăn đi và nó làm biến mất đi. Thành ra có 50% số người bệnh nhân sau 6 tuần lễ là cái bệnh từ từ biến hẳn đi. Ai cũng mong là mình nằm trong cái số 50% đó.
Như vậy mình có thể nói là những người đó là những người bị cấp tính, còn những người còn lại là bị kinh niên. Thưa bác sĩ, cái đau thần kinh tọa này đó mình hiểu nó là thường thường là 30 tới 50 tuổi là dễ bị nhất. Nhưng mà đối với câu hỏi là những ai dễ bị bệnh này thì Trà My cũng nghĩ rằng là không phải chỉ từ 30 tới 50 là nhiều nhất đâu. Tại vì mình cũng thấy là có những người già, người cao niên á, thì hầu như là hỏi người lớn tuổi nào cũng bị đau thần kinh tọa hết. Thì xin hỏi cái giới chuyên môn họ thống kê là những cái người mà dễ bị đau thần kinh tọa nhất á, là từ cái độ tuổi ra sao, thuộc giới tính nào, hoặc có bệnh trạng thể lý nào, hoặc có những cái nguy cơ tiềm ẩn nào là những đối tượng dễ bị đau thần kinh tọa nhất thưa bác sĩ?
Thường thường về tuổi tác thì mình nói những người cao tuổi thì đĩa đệm lâu ngày nó bị thoái hóa và nó gây ra thoát vị đĩa đệm. Rồi những người mà lứa tuổi lao động từ 30 đến 50, người ta thấy rằng ở cái lứa tuổi nam thì cái tỷ lệ cao hơn, tỷ lệ trên cái phái nữ cao nhiều hơn. Và những người mà phải làm lao động như mình vừa kể là làm những nghề khuân vác, những đồ nặng lâu ngày, hoặc là những người làm việc văn phòng ngồi hoặc đứng từ giờ này qua giờ kia mà không thay đổi tư thế, thì những người đó dễ bị cái bệnh thoát vị đĩa đệm. Đó là về tuổi tác. Rồi cái người nhóm người thứ nhì là những người mà nặng cân quá, béo phì, thì nó cũng làm tăng áp lực trên cột sống, cũng gây ra thoát vị đĩa đệm. Và những người mang thai thì cũng có khả năng mang cái sức nặng của bào thai, cũng làm tăng cái tỷ lệ bị thoát vị đĩa đệm hơn là những người không mang thai. Rồi những nghề nghiệp như mình đã đề cập là ngồi lâu, đứng lâu, thành ra lái xe đường dài, những người tài xế mà lái xe vận tải để chở hàng là những người rất là có nguy cơ để dễ bị gọi là cái bệnh thoát vị đĩa đệm và đưa đến đau dần kinh tọa. Và những người mà tiểu đường cũng vậy, cũng làm tăng cái nguy cơ đưa đến bệnh viêm dần kinh tọa, và đặc biệt là những người hút thuốc lá. Tất cả những bệnh về đau chúng tôi đều luôn luôn đề cập đến cái chất thuốc lá. Trong thuốc lá thì có cái chất nicotine, thì người ta thấy rằng nó làm co mạch máu và làm giảm cái lượng máu đến cái vùng bị tổn thương, và nó làm giảm cái sự chuyên trở của dưỡng khí và những cái gọi là những cái chất dinh dưỡng cho đĩa đệm, và thấy đĩa đệm nó bị suy yếu dinh dưỡng và nó càng ngày nó càng kém đi, nó suy yếu và nó đưa đến thoát vị đĩa đệm. Đó là hút thuốc lá. Rồi những người mà bị chấn thương cột sống, những người mà bị lái xe đạp bị té ngã, hay là cưỡi ngựa bị té ngã, hoặc là tai nạn xe cộ lưu thông, hoặc là những người té ngã từ trên cao xuống thì gây ra chấn thương cái cột sống và có thể ảnh hưởng đến đĩa đệm và làm cho đĩa đệm bị thoát vị và gây ra chèn ép vào hệ thống dây thần kinh tủy sống và đưa đến đau dây thần kinh tọa. Đó là những nguyên nhân mà thông thường nhất mà mình thường thấy gặp.
Những ai, những đối tượng nào dễ gặp bệnh này nhất rồi thì bác sĩ cũng vừa trình bày, thì bây giờ cũng xin hỏi về những cái cách để mà nhận biết bệnh đó. Ngoài những cái triệu chứng đau nhức bên ngoài là mình được báo động, nhưng mà những cái triệu chứng đau nhức bên ngoài này nó cũng tương tự na ná như giữa đau thần kinh tọa với lại thoát vị đĩa đệm, hay là những cái đau cột sống khác nó cũng tương tự na ná như nhau. Thì xin hỏi là để mà xác định chẩn đoán chắc chắn là bị thần kinh tọa hay bị những cái gì khác thì phải có những cái phương pháp xét nghiệm nào không? Ví dụ xét nghiệm xương, xét nghiệm máu hay chụp hình xương như thế nào không thưa bác sĩ?
Thường thường khi mà người bệnh nhân đến văn phòng của chúng tôi với sau khi mô tả những triệu chứng như là đau một cách khủng khiếp từ vùng thắt lưng hoặc từ từ vùng mông mà nó chạy xuống đùi xuống chân, và cộng với cảm giác tê kiến bò là như điện giật, thì chúng tôi có thể gọi là khám khám bệnh nhân xem những phản xạ gân xương của họ có thể thay đổi hay không. Thí dụ như là chúng ta đến bác sĩ thì đương nhiên bệnh nhân nào cũng thấy, ủa sao bác sĩ hay gõ cái phản xạ của chúng ta, gõ để làm gì? Ví dụ như gõ đầu gối, thì khi mà gõ đầu gối ở những người đau dây thần kinh tọa mà nặng thì cái phản xạ đầu gối được chi phối bởi dây thần kinh tủy sống L4, thì cái phản xạ đó có thể biến mất đi hoặc là rất là yếu. Đó là L4 là một trong những năm rễ dây thần kinh đưa đến trở thành dây thần kinh tọa. Và khi mà chúng ta gõ vào cái gót chân, chúng ta là phản xạ gót chân, thì chúng ta thấy phản xạ biến mất hoặc là không còn nữa, đó là phản xạ của dây thần kinh F1. Thì khi người bác sĩ khám, người ta thấy ồ, những phản xạ này không còn nữa hay là yếu đi hay mất đi, thì chúng ta đã nghĩ ra bệnh nhân có thể bị dây thần kinh tọa. Sau đó chúng ta có thể dùng những phương pháp để mà chẩn đoán thêm, ví dụ phương pháp X-quang thì chúng ta có thể thấy bệnh nhân có những sự thay đổi, thí dụ như là những đĩa đệm ở phần giữa của đốt xương, thay vì nó có khoảng cách cao hơn bình thường thì nó bị hẹp xuống. Rồi chúng ta có thể thấy những gai xương mọc ra ở trên hình của X quang, hay là thấy hai cái đốt xương sống nó nằm nằm chệch lên nhau. Đó là về X quang. Nhưng mà phương pháp và chẩn đoán chính xác nhất, một là CT scan, hay là MRI. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên làm cái MRI thì chúng ta có thể thấy được cái đĩa đệm, vị trí của nó và cái độ bao nhiêu ly hay là bao nhiêu cm nó bị thoát vị ra ngoài và nó đè vào dây thần kinh tủy sống như thế nào và nó có đè vào tủy sống hay không. Thành ra MRI rất là quan trọng giúp cho chúng ta có thể biết được là cái độ chính xác của đĩa đệm bị lồi ra ngoài cái đĩa đệm và nó đè vào thần kinh tủy sống như thế nào hay là đè vào tủy sống như thế nào. Rồi cái phương pháp kế tiếp là được thực hiện bởi những nhà nội khoa thần kinh, tức là đo gọi là EMG hay là đo sự dẫn truyền của dây thần kinh, thì người bác sĩ nội khoa thần kinh có thể biết rằng những sự tổn thương của dây thần kinh nó nặng nhẹ như thế nào. Rồi người ta có thể chụp tủy đồ, có thể biết rằng cái gọi là cái tủy sống nó bị ép hay là dây thần kinh bị ép như thế nào. Đó là những phương pháp mà bình thường khi người bệnh nhân đến khám bác sĩ sau khi khám xong, và những thử nghiệm đó sẽ chứng minh là bệnh nhân ở mức độ nhẹ, mức độ nặng nhờ những phương pháp X-quang, MRI hoặc CT scan. Nếu chúng ta không điều kiện làm, thí dụ những người bệnh nhân mà có pacemaker là những máy mà điều chỉnh nhịp tim ở trong cơ thể, chúng ta không thể làm MRI tại vì nó ảnh hưởng bởi điện từ trường, thành ra họ phải làm CT scan, nhưng mà MRI vẫn là luôn luôn chính xác hơn là CT scan.
Có những cái triệu chứng như bác sĩ vừa liệt kê mà mình nghi là mình có thể bị đau thần kinh tọa, thì quý vị có thể hiểu rằng là mình nên tìm tới những cái phương pháp để chẩn đoán bệnh chính xác hơn mà điều trị cho nó chính xác về nguồn gốc cũng như là đúng nguyên nhân của nó. Mình biết được những cái phương pháp để phát hiện bệnh rồi, thì bây giờ xin hỏi về cái quan trọng nhất của bệnh này, tức là cái nguy hiểm, cái gọi là biến chứng tai hại của đau thần kinh tọa, nó nguy hiểm cỡ nào, nó có tới nỗi bại liệt, teo cơ, tàn tật, tàn phế suốt đời hay không, thì xin bác sĩ liệt kê những cái biến chứng, những cái nguy hiểm của đau thần kinh tọa từ nhẹ tới nặng, thưa bác sĩ.
Ngoài những triệu chứng thông thường như chúng ta vừa mô tả là đau từ trên lưng hay vùng mông chạy xuống chân của chúng ta, thì có những trường hợp rất là nguy hiểm. Trường hợp thứ nhất là dây thần kinh tọa bị một sự tổn thương nặng nề, thì trong trường hợp đó người bệnh nhân sẽ cảm thấy một trong hai chân của chúng ta từ từ nó yếu và tê đi, hay là chúng ta không kiểm soát được đại tiểu tiện. Đó là những cái dây thần kinh bị chấn thương do những chấn thương như chúng ta vừa mô tả là té ngã, hoặc là té từ trên khi mà chúng ta cưỡi ngựa, hay là chúng ta té từ trên thang xuống, hay là chúng ta bị tai nạn xe cộ, hay là chúng ta bị té ngã, thì những cái chấn thương đó có thể làm tổn thương cột sống, làm gãy xương sống, hay là nó làm tổn thương cái phần dưới đệm. Rồi cái phần thứ hai mà chúng tôi muốn mô tả đó là hội chứng chùm đuôi ngựa. Thì tôi tìm ra một cái hình như thế này. Hình này thì tôi cũng tự vẽ lấy. Đấy là cái hình mà chúng ta thấy đĩa đệm bị thoát vị. Thì chúng ta thấy giữa những cột sống của chúng ta là những đĩa đệm. Tôi vẽ hình từ L1, L2, L3, L4. Thì những cột xương sống, giữa những cột xương sống, giữa những đốt sống, giữa những đốt sống L1, L2, L3, L4 thì là những đĩa đệm. Và tôi sơn thành cái hình màu tím. Thì ở cái đốt xương sống số 4, số 5 thì chúng ta thấy cái đĩa đệm nó thoát vị ra ngoài và nó chèn ép vào cái chùm đuôi ngựa. Thì chúng ta thấy ở phần ở trên đốt xương sống L2 thì cái thường thường tủy sống nó tận cùng bằng tại cái đốt L2. Từ cái đốt L2 đi xuống là cái chùm đuôi ngựa. Nhìn tôi vẽ tô hình màu vàng, nó giống như là cái chùm, như là cái đuôi con ngựa vậy. Thì chúng ta thấy trong cái hình này thì chúng ta thấy cái đĩa đệm nó thoát vị ở vị trí L4, L5 và nó chèn ép vào cái chùm đuôi ngựa, gây ra sưng viêm ở xung quanh cái chùm đuôi ngựa. Và khi mà nó ép một cách nặng nề như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chùm đuôi ngựa sẽ bị tổn thương. Thì khi chúng ta thấy một trong hai chân chúng ta đột ngột yếu đi nữa, không đi được, tê đi, tức là làm chúng ta không chuyển động được như bình thường, và đồng thời chúng ta tiêu tiểu đại tiện mà không chế ngự được và nó ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục chúng ta, thì trong trường hợp đó chúng ta phải đi đến cấp cứu ngay lập tức. Tại vì khi mà trong những trường hợp vừa kể là mất cảm giác, không đi đứng được, mất kiểm soát đại tiểu tiện, là cái chùm đuôi ngựa đã bị tổn thương rất là nặng nề, cái gọi là những cái phần thoát vị đĩa đệm hoặc là khối u nó đè vào trong cái chùm đuôi ngựa là rất là nặng nề, và chúng ta phải giải phẫu ngay lập tức. Nếu không thì những cái dây thần kinh tủy sống hoặc là cái chùm đuôi ngựa đó sẽ bị tổn thương vĩnh viễn và chúng ta sẽ bị tàn phế. Tàn phế là không đi đứng được nữa, bị liệt luôn hai chân, một trong hai chân của chúng ta, và chúng ta sẽ không kiềm chế được đại tiểu tiện như bình thường.
Nghe cái bệnh này thấy phổ biến vậy mà nó nguy hiểm quá. Thấy đau thần kinh tọa, thấy nhiều nhiều, rất là nhiều người, ai ai hình như cũng bị. Nhất là tuổi già thì ai cũng bị. Nhưng mà không ngờ là một căn bệnh phổ biến như vậy mà nó nguy hiểm tới mức mà nó gây bại liệt tàn phế. Thì chắc chắn là cái mối lo ngại lớn nhất là làm sao để điều trị đối phó với đau thần kinh tọa. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái căn bệnh này y học hiện đại tiên tiến tới nay đã xử trí với nó như thế nào? Có phương pháp điều trị dứt điểm hay không? Hoặc là có phương pháp điều trị để mà giảm đau tức thời, giảm đau lâu dài cho bệnh nhân hay không? Và can thiệp bằng cách nào thưa bác sĩ?
Bệnh này như mình đã đề cập tới lúc trước là may mắn thay là trong 50% cái số người bị đau dần kinh tọa thì họ có thể tự khỏi một cách tự nhiên hoặc là với điều trị. Thường thường nếu điều trị đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống những loại thuốc. Đầu tiên là thuốc chống viêm và không có chất steroid, thí dụ như là ibuprofen, naproxen, nhiều loại khác như là piroxicam, meloxicam để làm giảm viêm sưng. Rồi có thể mua ngoài quầy tự do. Nếu mà đi khám bác sĩ thì chúng ta sẽ được cho thêm những loại thuốc đặc biệt như là thuốc làm giãn bắp thịt để làm thư giãn những vùng bắp thịt bị co thắt lại. Tại vì tại những vùng mà chúng ta bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta có rất nhiều cái chất sưng viêm, nó làm cho chúng ta rất là đau nhức và làm cho bắp thịt ở phía ngoài nó co thắt lại, thì những thuốc giãn bắp thịt sẽ giúp phần nào cái sự đau đớn đó. Rồi ngoài ra chúng ta còn cho bệnh nhân uống những loại thuốc như là thuốc làm giảm sự dẫn truyền trên thần kinh với toa của bác sĩ như là gabapentin hoặc là pregabalin. Rồi nếu mà đau quá thì người bệnh bác sĩ có thể cho thêm những cái chất áp phiện để cầm chừng, tại vì đau không thể tưởng tượng được như là tramadol hay là oxycodone hoặc là hydrocodone. Nhưng mà những loại thuốc này chúng ta phải cẩn thận, tại vì bệnh nhân sau khi xài lâu có thể bị không bỏ được, bị nghiện ngập và không bỏ được. Thành ra chúng ta phải cẩn thận khi mà cho những thuốc này đó. Rồi phương pháp thứ nhì là phải cho bệnh nhân đi làm vật lý trị liệu và hướng dẫn bệnh nhân làm những phương pháp tập luyện để giúp cho bệnh nhân có thể làm thư giãn những vùng bắp thịt bị co thắt, làm giúp cho cái đĩa đệm nó bớt bị đồi ra nhiều hơn, làm cho nó có thể quay trở lại vị trí cũ. Rồi nếu mà đau nặng quá mà không bớt thì sau khi đã uống thuốc, đã làm vật lý trị liệu, đã là tập luyện để cho bắp thịt bớt co thắt, thì chúng ta có thể gặp những người bác sĩ chuyên khoa về điều trị đau nhức. Thì những người bác sĩ đó sẽ giúp cho bệnh nhân làm những thủ thuật đầu tiên là chích chất steroid ngoài màng cứng, chúng tôi gọi là lumbar epidural steroid injection. Thì cái phương pháp đó rất đơn giản, người bác sĩ đó sẽ sắp xếp cho bệnh nhân đến một trung tâm y tế ngoài trần để có thể chích vào trong cái vùng ngoài màng cứng. Thì hy vọng là những cái hình ảnh mà tôi sắp đưa lên đây bằng cái iPad có thể nhờ Đài Voa đưa lên để chúng ta biết rằng cái chích thuốc nó như thế nào, mà tôi sẽ đưa lên để chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là cái iPad, thì chúng tôi đã chụp hình để cho thấy rằng khi người bệnh nhân được đem vào trong phòng mổ hoặc là trong cái trung tâm y tế ngoài trận thì người bệnh nhân sẽ nằm sấp xuống và chúng tôi sẽ dùng cái máy quang tuyến gọi là C-arm, tức là hình chữ C và nó vòng như hình chữ C và nó chiếu cái tia vào trong cái lưng và cái hình ảnh của cuộc sống sẽ đưa lên trên màn ảnh TV của chúng ta. Và cái hình kế tiếp, sau khi mà đưa lên hình ảnh TV thì chúng ta thấy rõ ràng là cột sống, và chúng ta có thể định vị trí của cái vùng nào chúng ta muốn tiêm thuốc. Thí dụ họ đau dây thần kinh bên phải thì chúng ta sẽ cho cái kim hướng về bên phải. Nếu bệnh nhân đau bên trái thì chúng ta hướng về bên trái. Nếu bệnh nhân đau cả hai bên thì cái kim đó sẽ để ngay cái đường giữa của cái cột sống và đem vào trong cái vùng mà bệnh nhân bị chèn ép dây thần kinh. Đây là cái kim ở trong cái tư thế ở cái vị trí gọi là L5-S1, là cái vị trí mà dây thần kinh bị tổn thương. Mình có thể chích cao hơn là L4, L5 hoặc L3-L4 tùy theo cái vị trí đó. Khi mà chúng tôi đã định được vị trí thì chúng tôi bơm một cái chất cản quan. Chúng ta thấy cái hình màu đen, khi mà chúng ta bơm thuốc thì chúng ta thấy nhất cảm quan đó nó đi xuống cái vùng xương thắt lưng và nó đi chạy lên cái vùng L5 và L4, thì chúng ta thấy có sự gián đoạn của cái chất cảm quan màu đen đó, thì chúng ta biết rằng giữa L4 L5 và nó có phần gián đoạn một phần nào đó ở L5 S1, thì khi mà chất cảm quan nó không đi liên tục thì chúng ta biết là hai cái chỗ L4 L5 và L5 S1 đó chúng ta có sự chèn ép rất nhiều của cái vùng đĩa đệm mà nó ép vào dây thần kinh tủy sống hay là vào tủy sống. Và sau khi chúng ta bôn chất màu để mà đến bệnh thì chúng ta bắt đầu sẽ dùng phương pháp kế tiếp là chúng ta sẽ bôn cái thuốc cortisone pha với nước muối hoặc là thuốc tê vào trong cái vùng gọi là ngoài màng cứng bằng phương pháp chích một cái loại ống chích, mà khi mà chúng ta mất đi cái sự đề kháng, sự resistance, là cái syringe đó được điều chế đặc biệt khi mà chúng ta bơm vô. Bình thường là chúng ta không bơm được cái chất thuốc đó vào. Khi nào mà chúng ta bơm được chất thuốc mà cái kim bắt đầu vô sâu mà tự nhiên chúng ta có thể bơm thuốc một cách dễ dàng, thì lúc đó là chúng ta đã vào trong cái vùng ngoài màng cứng và chúng ta có thể bơm thuốc cái dung dịch đó vào trong cái vùng ngoài màng cứng đó, và chúng ta sẽ chụp hình lại trở lại. Và khi chụp hình trở lại thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chất cảm quan đã biến mất và cái kim nó đang ở vị trí L5-S1. Đó là phương pháp điều trị bằng cách chích chất cảm quan vào cái vùng ngoài màng cứng. Thì cái tỷ lệ thành công rất là tương đối khá cao, khoảng 60-70% bệnh nhân sau khi chích xong, nhất là nếu mà họ bị đau cấp tính, thì cái cơn đau có thể bớt ngay lập tức trong vòng khoảng 15 phút đến 30 phút. Hoặc là một số người sau khi họ về nhà một ngày hôm sau thì cái tác động chống viêm đó nó mới làm cho cái vùng đau dần dần đoạn nó mới biến mất đi. Thành ra có hai trường hợp là một số người bệnh nhân trong vòng nửa tiếng có thể gọi là đứng dậy đi lại như bình thường. Và cái trường hợp thứ hai là phải sau 24 tiếng thì cái tác dụng giảm viêm nó mới ảnh hưởng và người ta có thể đi đứng lại mà không cần nằm liệt giường liệt chiếu như là những người bệnh nhân mà chúng tôi nói là không thể nào đi đứng được nữa. Rồi cái trường hợp thứ tư là trường hợp mà chúng ta đã dùng mọi phương pháp uống thuốc, vật lý trị liệu, hoặc là chúng ta đã chích thuốc ngoài màng cứng ít nhất là 2 lần mà không bớt, hay là 3 lần không bớt, mà lúc đó triệu chứng càng trầm trọng hơn, chân chúng ta yếu đi và đại tiểu tiện không control, không chế ngự được, thì lúc đó chúng ta cần phải giải phẫu để cho giải cứu cái sự chèn ép của dây thần kinh tủy sống cũng như là tủy sống. Nếu không chúng ta sẽ bị những cái phế tật do sự tổn thương vĩnh viễn của cái chùm đuôi ngựa hay là những cái rễ dây thần kinh tủy sống.
Những phương pháp bác sĩ vừa liệt kê, từ uống thuốc nhẹ nhất là uống thuốc cho tới sau đó can thiệp steroid, sau đó là chích thuốc, rồi sau đó là tới mổ, thì Trà My xin hỏi bác sĩ kỹ, tức là những cái phương pháp mà mình can thiệp trước khi mổ đó, là thuốc men này kia đó, là nó chỉ giúp giảm đau, giảm sưng, giảm viêm thôi, chứ nó đâu có trị dứt điểm khỏi là uống thuốc hoặc chích thuốc. Như thế can thiệp như thế là tôi dứt khỏi đau thần kinh tọa phải không ạ? Và có phải là mổ thì mới dứt điểm được hay không?
Thường thường tôi không bao giờ đề cập đến vấn đề mổ cho bệnh nhân. Thường thường chúng ta có thể dùng thuốc hay là vật lý trị liệu hay là những phương pháp chích thuốc. Tại vì cô Trà My biết như mình vừa nói đó, có khoảng 50% số người bị đau dần kinh tọa sẽ biến mất hoàn toàn sau 6 tuần lễ hoặc là với những điều trị như mình vừa nói. Còn vấn đề giải phẫu thì dành cho những người mà bị tổn thương dần kinh nặng nề, ví dụ như bị chấn thương cột sống cho té ngã, tai nạn xe cộ, thì những trường hợp đó, những chấn thương đó hoặc là những hội chứng chùm đuôi ngựa khi mà cái đĩa đệm thoát vị nó chèn ép một cách nặng nề vào tủy sống, dần kinh tủy sống, gây đến yếu liệt một trong hai chân, hoặc là chúng ta không có kiểm soát được đại tiểu tiện, thì trường hợp đó chúng ta mới cần phải giải phẫu. Đó là cần, chứ không thì có, tại vì giải phẫu đâu có lúc nào mà chúng ta có thể tránh được những cái biến chứng có thể xảy ra, ví dụ như có thể chạm vào dây thần kinh, có thể chạm vào tủy sống để gây ra những cái biến chứng sau này. Có những người mổ xong họ bị tê luôn cái vùng chân, vùng đùi của chúng ta. Có những người bị tổn thương tủy sống có thể bị liệt chẳng hạn. Thành ra mổ chỉ dạy thì dành dành cho những hộp như tôi vừa kể là chấn thương trầm trọng cho tủy sống mà chúng ta bị yếu và liệt hai chân, không đi đứng được hoặc là mất đi cái sự kiểm soát đại tiểu tiện.
Như vậy để trả lời câu hỏi của những bệnh nhân đau thần kinh tọa đó là bệnh này có trị khỏi hẳn dứt điểm được hay không? Thì câu trả lời của giới chuyên môn là
Nó còn tùy thuộc vào cái nguyên nhân và cái mức độ của sự tổn thương. Đương nhiên là dân kinh tọa là nó có thể hồi phục tự nó nếu mà chúng ta ở tình trạng nhẹ, thì chúng ta khuyên người bệnh nhân đó cứ uống thuốc, cứ làm vật lý trị liệu, mà nếu không bớt thì qua cái phương pháp mà chích thuốc steroid ngoài màng cứng thì cái tỷ lệ thành công là có thể hết như chúng ta vừa nói là 50%. Rồi nếu mà không hết thì chúng ta sẽ nghĩ đến vấn đề giải phẫu khi mà cái trường hợp mà chúng tôi vừa nói là bị liệt yếu hai chân, hoặc là chúng ta bị gọi là chấn thương cột sống như là bị tai nạn xe cộ, trường hợp đó cần phải mổ tại vì nó chấn thương quá trầm trọng. Nếu mà chúng ta không mổ thì đương nhiên là người đó sẽ bị liệt, không đi đứng được nữa. Thành ra chữa khỏi hay không là tùy theo nguyên nhân của nó, tùy theo cái gọi là cái mức độ tổn thương nặng như là chấn thương hay là hội chứng trùng đuôi ngựa một cách nặng nề ép và gây ra liệt thì chúng ta phải mổ thôi.
Và mổ thì cũng có cái tức là hên xui, tức là có thể là mổ có thể gây ra những cái biến chứng khác, tại vì người ta cũng nói về xương này kia, người ta cũng ngại chuyện mổ là sợ sau đó là biến chứng mà người ta lại ảnh hưởng tới xương này, đau nhức tê liệt những cái chuyện khác đi nữa. Thì mổ, một khi mổ là mình cũng có 50-50, có nghĩa là thành công thì dứt khỏi bệnh không bác sĩ. Biết là xui đó thì nó sẽ có biến chứng rồi, nhưng mà không biết là hên thì có dứt khỏi bệnh hay không sau khi mổ.
Mổ thì đương nhiên là chúng ta khi mà chúng ta mổ để ta lấy cái đĩa đệm chèn ép vào dây thần kinh tủy sống hay là tủy sống để cho nó không chèn ép vào dây thần kinh, thì cái sự giải tỏa của cái sự chèn ép đó sẽ giúp cho người bệnh nhân hồi phục lại, họ sẽ bớt đau. Và trong tương lai chúng ta không thể nào bảo đảm rằng là những người đó có thể bị thoát vị đĩa đệm ở những cái chỗ khác, ở chỗ cao hơn hay là chỗ thấp hơn. Rồi khi mà mổ xẻ chúng ta không thể nào tránh được cái sự va chạm vào dây thần kinh tủy sống hay là va chạm vào cái tủy sống, và có những người chúng tôi gặp khi mà mổ họ thành công rất là mỹ mãn là họ không còn đau nữa, nhưng mà có một số nhỏ chúng tôi cũng gặp những người họ than phiền là họ bị tê, cái cảm giác tê đó dù có uống thuốc cũng không thể nào hết được, đó là những sự va chạm vào dây thần kinh tủy sống hoặc là họ bị yếu đi nếu mà đụng chạm vào cái tủy sống của chúng ta và nó gây ra tổn thương thêm. Thành ra giải phẫu thì chúng ta như cô Trà My vừa nói, nó có những cái gọi là những cái nguy hiểm và khi mà cần thiết thì chúng ta mới mổ mà thôi.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đó là những phương pháp đối phó một cách chuyên môn theo cái sự điều trị của bác sĩ. Thế còn những bệnh nhân đau thần kinh tọa họ xử trí tại gia, thưa bác sĩ, thì thường thường họ thấy cơn đau là họ uống thuốc giảm đau, hay là họ thấy đau cái họ bó thuốc, bó rượu, rồi họ xoa dầu, rồi họ massage, hoặc là họ chườm nóng, chườm lạnh, vân vân. Thì những cái cách xử trí tại gia đối với những cái cơn đau thần kinh tọa như vậy, giới chuyên môn có khuyên hay không, nên hay chớ, thưa bác sĩ?
Ví dụ như là mình đang đau dây thần kinh tọa mà mình không có phương tiện đến gặp bác sĩ vào những ngày nghỉ lễ hay là cuối tuần, thì ngoài vấn đề uống những loại thuốc chống viêm mà không có steroid như vừa kể, thì tôi khuyên bệnh nhân có thể dùng phương pháp chườm lạnh. Chườm lạnh là chúng ta có thể chườm trong vòng 1 đến 3 ngày. Phương pháp chườm lạnh luôn luôn được áp dụng để làm giảm cái sự sưng viêm ở cái vùng đau nhức. Thì thường thường như cô Trà My thường hay hay hỏi đó là khi chườm lạnh chúng ta làm thế nào mà bớt đau, thì chườm lạnh chúng ta làm co cái mạch máu đến cái vùng viêm sưng thì nó sẽ làm giảm đi cái lưu lượng máu. Cái lưu lượng máu đó nó sẽ đem những cái tế bào như là bạch cầu, đại thực bào hay là nó sẽ đem những cái chất sưng viêm đến cái vùng sưng đau và nó làm cho chúng ta đau đớn ở cái vùng mà bị ảnh hưởng. Ngoài ra khi mà chúng ta chườm lạnh chúng ta còn làm tê ở những cái dây thần kinh mà chi phối cảm giác ở vùng chườm lạnh đó. Nhưng mà khi mà chườm lạnh quá 2 3 ngày, 3 ngày trở lên thì không nên, là vì sau 2 3 ngày đó thì cái vùng đau nhất chúng ta cần phải có một cái sự gọi là kích thích chữa lành, thì chúng ta cần phải chườm ấm, vì chườm ấm đó nó sẽ giúp cho chúng ta nở mạch máu ra, làm tăng cái lưu lượng máu đến cái vùng sưng viêm và đem những chất dinh dưỡng, đem dưỡng khí để đến để chữa lành những cái sự tổn thương ở cái vùng vùng mà chúng ta bị đau đau nhức. Đó là phương pháp chườm lạnh và chườm ấm. Rồi chúng ta uống thuốc rồi chúng ta sẽ làm vận động nhẹ, nhẹ nhàng, và ở nhà chúng ta khi ngủ đó thì chúng ta ngủ một cách như thế nào? Thì khi mà nằm nghiêng thì chúng ta nên để cái gối giữa hai cái đầu gối, và nếu mà chúng ta nằm ngửa đó thì chúng ta có thể để cái gối dưới cái đầu gối chúng ta, hay là để cái gối đừng quá dưới cái thắt lưng của chúng ta để nâng đỡ cột sống và làm cho chúng ta đỡ đau. Và chúng ta nên ăn uống những cái đồ ăn mà giảm những chất chống sưng chống viêm. Mà chúng ta nếu mà có cơ hội sẽ nói về những đồ ăn nào mà có nhiều chất chống viêm và đồ ăn nào có nhiều chất gây ra viêm.
Một lát Trà My sẽ hỏi về dinh dưỡng rất kỹ để quý vị có thể ghi chú, lưu lại. Nhưng bây giờ để nói tiếp cái chuyện mà xử trí tại gia đó, thưa bác sĩ, thì cái điều này rất quan trọng, là rất nhiều người hãy cứ đau nhất nhất là về xương khớp, hãy đau nhất là uống thuốc giảm đau và uống trường kỳ, năm này tháng nọ cứ đau là uống giảm đau vô, đau là uống giảm đau vô, và họ đối phó như vậy trong cái thời gian lâu dài và bền bỉ như vậy đó, thì không biết có ảnh hưởng gì không, có những cái gọi là biến chứng tai hại gì không nếu uống thuốc giảm đau đối phó với cơn đau thần kinh tọa năm dài tháng rộng, thưa bác sĩ?
Vâng, câu hỏi cô Trà My rất hay, là vì khi mà chúng ta có thể mua thuốc ở ngoài quầy một cách tự do thì những loại thuốc chống sưng chống viêm như là ibuprofen, naproxen thì những loại đó uống lâu lâu dài thì nó sẽ làm cho bào mòn cái bao tử chúng ta sẽ bị viêm, bị loét và có thể chảy máu bao tử, và đường dài nữa có thể làm cho chúng ta bị suy thận. Thành ra những cái biến chứng đó rất là nguy hiểm mà chúng ta phải rất là cẩn thận, đặc biệt là những người mà có tiền sử là bị viêm loét dạ dày bao tử thì chúng ta rất là cẩn thận, hay là thận yếu thì chúng ta không được sử dụng quá lâu, sử dụng 2-3 ngày trở lại thì được, khi mà dùng từ ngày này qua ngày nọ thì chúng ta phải rất là cẩn thận vì những biến chứng đó rất là nguy hiểm và chúng ta không thể nào đảo lộn được. Hay là chúng ta uống những chất chống chống đau nhẹ như là Tylenol, chúng ta phải biết cái giới hạn của nó. Ví dụ như là một người mà uống 8 viên Tylenol 500 mg trở lên, tức là 4 gram, thì có thể đưa đến độc cho gan và không có thể trở lại bình thường. Hay là paracetamol cũng vậy, chúng ta phải uống. Ví dụ như là Tylenol, chúng tôi khuyên bệnh nhân không được uống quá 6 viên một ngày để bảo bảo vệ cái gan của mình. Đặc biệt những người mà gan, chức năng gan không được tốt thì chúng ta phải cẩn thận khi mà uống loại thuốc như vậy.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đó là những cái cảnh báo về cái việc tự xử trí điều trị tại gia. Còn những cái phương pháp dân gian cổ truyền đắp lá, đắp thuốc hoặc là đắp rượu, xoa rượu vân vân đối với đau thần kinh tọa thì không biết tác dụng ra sao, có khoa học không, có cơ sở không, thưa bác sĩ?
Theo ý kiến của tôi thì những phương pháp như chúng ta dùng châm cứu, đắp nước thuốc nam hoặc là chúng ta bó rượu thì những phương pháp đó là những pháp cổ truyền dân gian của chúng ta. Tôi không hề có một cái gì phải chống đối cả. Nhưng mà chúng ta biết những phương pháp đó thì giúp cho chúng ta giảm đau có thể tạm thời. Nhưng mà để chữa dứt khi của cái nguyên nhân mà cái bệnh gây nên, như là đĩa đệm bị thoát vị và đè vào dây thần kinh tủy sống, đè vào tủy sống, thì chúng ta phải chú ý, tại vì những cái sự tổn thương đó nó có thể càng ngày càng nặng nề hơn và gây ra những cái gọi là hậu quả mà chúng ta không có thể đảo ngược lại. Ví dụ như là làm tổn thương tủy sống, dây thần kinh tủy sống, đưa đến liệt một hoặc hai chân, hoặc là chúng ta bị mất đi kiểm soát đại tiểu tiện do cái sự tổn thương vĩnh viễn của những dây thần kinh này. Thành những phương pháp cô Trà My đều đề nghị chúng tôi thấy chúng ta có thể áp dụng góp phần vào cái sự giảm đau. Tại vì có nhiều nghiên cứu người ta cho thấy rằng khi mà châm cứu có thể làm tăng cái sự bài tiết của những chất gây ra giảm đau tự nhiên trong cơ thể như là endorphin, enkephalin, thì những phương pháp đó nó có thể kích thích ra những cái chất mà gọi là những chất gọi là opioid tự nhiên cơ thể làm chúng ta bớt đau đi. Thành ra nếu mà chúng ta áp dụng những phương pháp đó mà nó không gây ra tổn hại chúng ta thì chúng ta có thể dùng thêm để mà bớt phần nào đau đớn đó. Nhưng mà luôn luôn nhớ là nguyên nhân không giải quyết bằng những pháp vừa kể.
Chữa bệnh mà chữa đúng nguyên nhân thì nó mới hết bệnh, chứ còn chữa mà chỉ là giảm cơn đau, giảm triệu chứng thôi thì mình sẽ đi theo cái căn bệnh nó lâu dài, mà hàng ngày càng ngày ở phía trong nó càng tàn phá nhiều hơn mà mình không thấy được, tới khi mà nó có những biến chứng nguy hiểm như là tiểu tiện
mà mình không biết, vô thức luôn, hoặc là đi đứng bại liệt thì lúc đó khó có bề mà xoay sở kịp hoặc là xoay chuyển được, thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị có những thắc mắc nào về đau thần kinh tọa hoặc là những thắc mắc về bệnh xương khớp, xin để trong phần bình luận cả Facebook lẫn YouTube. Chúng ta đang trực tiếp lúc này là 11 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 3 giờ Việt Nam. Quý vị có những câu hỏi lúc này sẽ được giải đáp tức thì. Và bây giờ trong lúc chờ đợi câu hỏi của quý khán thính giả, xin được thắc mắc những liên quan, những cái điều liên quan tới thần kinh tọa thưa bác sĩ. Có người nói rằng là đau thần kinh tọa đó thì có nên dựa có ảnh hưởng hai chân cùng một lúc hay không, hay đau thần kinh tọa chỉ một chân lúc này một chân lúc khác, hay có khi là nó hành cả hai chân luôn thưa bác sĩ?
Câu hỏi này cũng rất là hay, là vì trong nhiều năm mà hành nghề của chúng tôi tại văn phòng thì đa số có thể nói là 80 đến 90% là bệnh nhân thường đau một bên, và cái tỷ lệ đau hai bên thường thường nó tỷ lệ nó khoảng 10%. Bệnh nhân đến mà than phiền đau hai bên thì chúng ta phải biết rằng cái đĩa đệm nó thoát vị, nó có thể xảy ra thay vì ở một chỗ thì nó có thể xảy ra ở nhiều tầng khác nhau, hoặc là nó bị thoát vị cả hai bên thì người ta mới bị đau thần kinh tọa hai bên. Và một số trường hợp nhỏ là hội chứng chùm đuôi ngựa thì cái người bệnh nhân đó họ có thể bị gọi là đau cả hai bên. Thành ra chúng ta phải để ý khi mà đau cả hai bên phải coi những diễn tiến của bệnh có càng ngày càng nặng hơn hay không, và cái người bệnh nhân đó có là yếu và tê một hoặc hai chân hay không, thì chúng ta phải để ý. Nếu mà cái hệ chứng chùm đuôi ngựa phải để ý là nó có nặng nề để đến lúc mà chúng ta theo dõi để mà phải đưa đến cuộc giải phẫu khẩn cấp hay không. Trong cái phần mà nói về đau thần kinh tọa, tôi có một cái bản đồ rất hay mà muốn cho quý vị khán giả xem, là khi mà chúng ta đau cái vùng nào của cơ thể, chúng ta sẽ biết rằng cái dây thần kinh tủy sống nào bị ảnh hưởng. Chúng ta tiếng Mỹ nó gọi là dermatome, hay là cái gọi là cái bản đồ chi phối cảm giác ngoài da của chúng ta. Khi mà chúng ta biết đau vùng nào là chúng ta biết dây thần kinh tủy sống nào bị ảnh hưởng. Thì cái hình mà chúng tôi đưa lên đây nó gọi là dermatome, thì chúng ta thấy cái vùng sơn từng màu một, thì chúng ta thấy cái vùng mà sơn màu xanh là vùng chi phối của dây thần kinh L4. L4 là chi phối ở cái vùng phía trước đùi, phía trước ống cẳng chân và ngón chân cái. Và dây thần kinh L5 là dây thần kinh ở phía ngang đùi, ở phía sau đùi một tí, và ngón chân số 2, số 3, số 4. Và sơn màu đỏ là dây thần kinh S1, S2, là nó chi phối ở phía sau vùng mông, vùng đùi của chúng ta, và chi phối cái ngón số 5 của bàn chân chúng ta. Thành ra tùy theo cái mức độ tổn thương của dây thần kinh tủy sống mà chúng ta, người bệnh nhân có thể đau ở phía trước đùi nếu mà tổn thương L4, ngang cái đùi và ống chân là dây thần kinh L5, nếu mà đau ở phía sau mông và đùi đó là dây thần kinh S1. Đó là cái bản đồ chi phối cảm giác. Và cái bản đồ này được sáng chế ra của người bác sĩ người Đức. Thì cái ông bác sĩ này, ông đã tìm ra cái bản đồ chi phối cảm giác của dây thần kinh. Ông là một người bác sĩ nội khoa thần kinh và là bác sĩ giải phẫu thần kinh. Ông tên là Otis Foster. Và cái bản đồ này được sáng chế ra năm 1933.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Lúc này những người theo dõi chương trình đã bắt đầu đặt những câu hỏi. Ví dụ như là có người nói rằng nếu bị đau thần kinh tọa thì giảm tối đa quan hệ tình dục và giảm bơi lội là sẽ hết. Đúng hay sai thưa bác sĩ?
Thật ra khi mà chúng ta đang bị đau thần kinh tọa mà đau nặng thì không ai có thể nghĩ đến vấn đề mà làm những hoạt động quá mạnh bạo như là bơi lội, hay là những hoạt động mà bị liên hệ tình dục chẳng hạn. Còn khi mà chúng ta bị nhẹ thì cái người bệnh nhân đó đôi khi họ cũng không còn có suy nghĩ về vấn đề tình dục. Thành ra những phương pháp lúc đó là phương pháp thư giãn, tập luyện để mà mục đích là đem cái đĩa đệm đang bị thoát vị trở về vị trí cũ. Còn những phương pháp mà những cái câu hỏi mà vị khán giả vừa đưa ra đó, thì lúc đó mà chúng ta đau thì không ai suy nghĩ đến vấn đề mà bơi lội. Tại vì chúng ta cần phải gọi là nghỉ ngơi để cho nó bớt đau, và chúng ta phải uống thuốc giảm đau, phải tập những phương pháp để giúp cho đĩa đệm về vị trí bình thường. Còn những phương pháp mà nặng nề như bơi lội thì bệnh nhân không có khả năng làm cái điều đó trong lúc đó, hoặc là vấn đề liên hệ tình dục cũng vậy.
Yeah. Dung Phạm nói em đang trong tình trạng đó, hai chân của em không có cảm giác đi tiểu tiện, không kiểm soát được. Đây là đúng là những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa liệt kê, thì hy vọng là chương trình này mang đến cho bạn những cái thông tin cần thiết và bổ ích để bạn có thể xử trí một cách thích hợp hơn. Hoàng Ngọc Thái nói rằng là cháu làm nặng giờ đau lưng, ngồi một chút xíu là đau, không chịu nổi. Có cách gì điều trị không bác sĩ?
Vâng, thường thường khi mà mình đã làm việc mà gây ra đau lưng như vậy, mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Thứ nhất đó, không được ngồi quá lâu, ngồi khoảng 30 phút hay là đứng lâu quá, 30 đến 45 phút, chúng ta phải đứng lên, tập những phương pháp làm thư giãn cột sống lưng của chúng ta. Chứ không khi nào mà ngồi lâu quá như vậy, và chúng ta phải làm những phương pháp vật lý trị liệu để massage cái vùng thắt lưng của chúng ta, và chúng ta có thể tập những phương pháp để làm thư giãn cột sống lưng. Và chúng ta quan trọng nhất là cái vùng thắt lưng mà nó đau kéo dài như vậy, chúng ta phải đi bác sĩ để xem coi chúng ta có bị bệnh thoát vị đĩa đệm hay không, có bị tổn thương dây thần kinh hay không. Tại vì chúng ta coi thường mà cứ nghĩ là đau lưng và chúng ta uống thuốc từ ngày này qua ngày kia thì cái bệnh nó càng ngày càng nặng nề hơn. Tại vì y khoa có những phương pháp giúp cho chúng ta có thể bớt đi cái sự thoát vị đĩa đệm, và chúng ta không biết mà chúng ta cứ uống thuốc giảm đau và chúng ta chịu đựng đau đớn như vậy. Thành ra chúng tôi khuyên là người bệnh nhân đó nên kiếm người bác sĩ chuyên khoa về chữa trị đau nhức để mà tìm ra nguyên nhân, để mà chữa dứt điểm cái bệnh đau của mình nhé.
Dạ, thưa bác sĩ, câu hỏi của Phương Nguyễn, đau thần kinh tọa khởi phát như thế nào? Làm gì để hạn chế sự gia tăng bệnh theo thời gian?
Đau thần kinh tọa thì chúng tôi nói là nó có thể đau âm ỉ hoặc đau một cách đột ngột từ trên vùng lưng xuống vùng mông, xuống đùi, xuống chân, bàn chân và cẳng chân, và nó đau buốt, đau tê, mất cảm giác. Có nhiều người có cảm giác giống như kiến bò, kim châm, điện giật. Thì những cái cảm giác đó có thể tiến triển nặng hơn là chúng ta thấy chân nó tê và yếu đi. Thì chúng ta muốn tránh cái bệnh đau thần kinh tọa thì chúng ta phải làm những phương pháp tránh vấn đề ngồi lâu, đứng lâu, chúng ta tránh khiêng nặng, tránh khiêng cái vật nặng mà sái tư thế. Ví dụ chúng ta khiêng nặng, chúng ta không thể nào khòm lưng mà chúng ta khiêng, chúng ta phải ngồi hẳn xuống đất và chúng ta từ từ dùng thế của hai chân và từ từ khiêng lên, và chúng ta không được xoáy người khi chúng ta khiêng vật nặng đó, và chúng ta luôn luôn là phải gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân, cho trị liệu càng sớm càng tốt. Nếu không bệnh sẽ trở thành kinh niên và chúng ta sẽ mang cái bệnh đó lâu dài và nó làm cho cái chất lượng đời sống chúng ta kém đi.
Yeah. Liên quan tới chuyện là uống những cái thuốc giảm đau ngoài quầy không kê toa như Tylenol hay Paracetamol, thì có bạn Bình Vinh nói rằng nếu đang uống rượu thì cái liều lượng những cái thuốc này càng phải giảm nữa, ít hơn nữa, đúng không bác sĩ?
Đúng như vậy. Khi mà chúng ta uống rượu mà chúng ta uống những chất như là acetaminophen và Tylenol thì chúng ta biết rằng những thuốc này có khuynh hướng làm tổn hại gan, mà chúng ta còn cộng rượu vào thêm thì đương nhiên chúng ta làm cho cái tác động ảnh hưởng đến gan nó nhiều hơn và dễ bị tổn thương gan nhiều hơn. Và đặc biệt là chúng ta uống rượu thì chúng ta còn làm tăng cái hiện tượng sưng viêm của cái bệnh đau thần kinh tọa. Thường thường chúng ta uống rượu thì chúng ta làm cho chúng ta đi tiểu nhiều. Thường thường người ta thấy nếu mà chúng ta uống loại rượu nặng mà 13% trở lên đó, thì nó sẽ ức chế sự sản xuất ra cái kích thích tố gọi là vasopressin hay là anti-diuretic hormone là ADH. Thì kích thích tố này giúp cho chúng ta giữ nước lại, tái tụ nước qua đường thận, mà khi chúng ta uống rượu nhiều ức chế cái hormone giữ nước lại làm chúng ta đi tiểu nhiều, mà đi tiểu nhiều thì chúng ta mất nước và cái hiện tượng sưng viêm, sưng đau thần kinh tọa nó sẽ nhiều hơn. Thành ra chúng tôi khuyên những người mà đau thần kinh tọa không nên uống rượu nhiều. Uống ít, nhờ là uống một cốc rượu vang hàng ngày như thường lệ thì ok.
Phương Vân xin hỏi thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa có gây giữ nước và tăng cân không bác sĩ?
Thường thường câu hỏi này rất hay, tại vì khi mà chúng ta đau thần kinh tọa đó, thì bình thường có một số người họ vì không cử động được, đau quá nằm liệt trên giường, thành ra sự tuần hoàn máu nó kém đi, thành ra dịch nó ứ lại, nó cũng gây ra sưng phù chân. Rồi những loại thuốc gây ra giữ nước giữ muối như là chất chống viêm mà không có chất steroid như là naproxen hay là ibuprofen cũng giữ muối giữ nước, cũng làm sưng chân. Hay là những loại thuốc mà chúng ta uống để trị cao máu như là amrodipine cũng làm chúng ta bị sưng chân. Thành ra sưng chân có nhiều cái thuốc uống như là gabapentin, pregabalin. Gabapentin mà nếu mà chúng ta uống liều cao trên 1.000 mg trong một ngày, thường thường 300 mg, một ngày 3 viên là 900, có người uống 400, 600 một ngày 3 viên, thì những người đó dễ bị giữ nước, giữ muối. Hay là cái thuốc pregabalin, là thuốc Lyrica, là brand name, uống cái liều cao trên 100 mg, ngày 2-3 viên, cũng giữ nước làm sưng chân. Thành ra chúng ta phải cẩn thận khi mà dùng cái liều cao. Thành ra chúng ta phải ăn, đừng ăn mặn quá để cho bớt cái sự ứ muối và ứ nước.
Đào Phan xin hỏi bác sĩ tỷ lệ thành công của mổ chữa thoát vị đĩa đệm L4 và L5 thành công bao nhiêu phần trăm?
Thật ra cái tỷ lệ thành công nó thay đổi tùy theo nhiều yếu tố. Thí dụ cái người bác sĩ, cái khả năng mổ giỏi hay là không giỏi của người bác sĩ đó. Rồi cái mức độ nặng nề của cái đĩa đệm thoát vị, nó có nặng nề đến nỗi mà nó làm tổn thương dây thần kinh một cách trầm trọng hay không. Rồi những yếu tố về sức khỏe của người bệnh nhân có bị tiểu đường hay không, có bị những cái phương bị những cái bệnh nào làm ảnh hưởng đến cái sự lành bệnh hay không. Thành ra cái sự chữa lành của một cái giải phẫu đó nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Có nhiều người nói rằng tỷ lệ thành công là 50%, 50/50 chẳng hạn, nhưng mà nó còn tùy thuộc nhiều yếu tố như mình vừa mới kể, tùy theo cái cơ địa của bệnh nhân có khỏe để mà vết thương chữa lành được hay không nhé cô Trà My nhé.
Dạ, câu hỏi của bạn Sang Loan Bác là tôi bị đau lưng 3 năm rồi, đau chân trái truyền qua chân phải, hai chân tôi bị tê, nhất là hai ngón chân cái, đi tập thể dục chỉ bớt ít thôi, làm sao cho hết thưa bác sĩ?
Nếu mà chúng ta đau từ một chân mà chuyển qua hai chân, thường thường có nhiều người như vậy. Tôi có một số bệnh nhân sau khi chúng tôi đã chữa lành đau từ trên mông, trên lưng xuống chân, sau khi đã chữa lành một bên thì trong vòng một vài tuần sau, có nhiều người vài tháng sau họ lại bị đau cái bên đối diện. Thành ra khi mà chụp hình ra thì chúng tôi thấy rằng người đó bị thoát vị đĩa đệm cả hai bên, nhưng mà nó chỉ chờ cái cơ hội là nó phát hiện, nó bộc phát cái cơn bệnh một hoặc hai bên. Có nhiều người đau hai bên cùng một lúc, thành ra cái chuyện nó rất là thông thường chứ không phải là hiếm.
Yeah. Tập thể dục bớt có ít thôi à, bây giờ làm sao cho hết?
Thì chúng ta phải chụp hình để coi cái sự tổn thương của đĩa đệm đó nó đè vào tủy sống thần kinh như thế nào để chúng ta còn có phương pháp điều trị. Chúng ta áp dụng những phương pháp như tôi vừa nói là chúng ta phải gọi là uống thuốc, là vật lý trị liệu, có những phương pháp tập luyện mà tôi mong là có thời giờ để chỉ cho quý vị để xem những phương pháp tập luyện đó giúp chúng ta có thể bớt đau. Mà những người bệnh nhân mà chúng tôi hướng dẫn tại văn phòng nhờ những phương pháp tập luyện mà tôi muốn đề cập tới đã giúp cho khoảng trên 50% những người bệnh nhân đó hết đau dây thần kinh tọa.
Yeah. Xin quý vị giữ làn sóng, tại vì chốc lát nữa đây chúng ta sẽ xin nhờ bác sĩ hướng dẫn cách tập luyện và ăn uống đối với đau thần kinh tọa. Bây giờ ưu tiên cho những câu hỏi của quý vị đang theo dõi chương trình, sợ quý vị sốt ruột. Thưa bác sĩ, em bị mòn đĩa đệm có cần giải phẫu không bác sĩ?
Đâu có phải mòn đĩa đệm mà chúng ta cần phải giải phẫu. Mòn đĩa đệm là gì? Thường thường đĩa đệm nó là một cái gọi là một cái, nó có một cái nhân dẻo ở giữa và cái vòng bao sơ phía ngoài, nó nằm đệm giữa hai cốt xương sống để cho đốt xương chúng ta nó không chạm vào nhau, thì lâu ngày thì nó bị ép xuống và nó phình ra và nó lồi ra và nó gây ra thoát vị. Thành ra nói chữ mòn thì nó hơi khó hiểu. Thành ra nếu mà chúng ta bị thoát vị đĩa đệm thì tùy theo cái triệu chứng của chúng ta, như chúng tôi vừa nói là những đĩa đệm đó có 50% tự động nó biến mất đi do những cơ chế tự chữa lành của cơ thể chúng ta. Thành ra không phải cứ thoát vị đĩa đệm là chúng ta phải đi mổ, mà mổ chỉ dành cho những trường hợp vừa đề cập ở trên là yếu liệt hai chân và không kiểm soát được đại tiểu tiện do sự tổn thương trầm trọng của dây thần kinh tủy sống hoặc là trùng đuôi ngựa.
Dạ. Đông Lê Bá xin hỏi bác sĩ là 75 tuổi bị phồng đa tầng đĩa đệm kèm đau và bị mặt sau hai chân, xin hỏi xử trí thế nào?
Khi mà chúng ta bị phồng, tức là đĩa đệm đã bị thoát vị, đó là sao sự suy nghĩ của tôi, thì cái đĩa vị đó nó bị thoát vị thì nó có thể chèn ép hay là tăng cái áp lực trên cái thần kinh tủy sống của chúng ta, thì chúng ta có những tư thế tập để cho cái đĩa đệm nó bị phình ra, nó có thể quay về vị trí cũ. thì tôi có những phương pháp tập thì sẽ giúp cho quý vị xem để giúp cho chúng ta có thể bớt phòng ra những đi đệm như quý vị vừa hỏi.
À, một lát nữa mình sẽ nói phương pháp này rất kỹ. Nguyễn Hưng xin hỏi nằm võng có ảnh hưởng tới đau thần kinh tọa không bác sĩ?
À, nằm võng là một trong những cái tư thế xấu nhất của cơ thể. Trong khi vùng thắt lưng của chúng ta muốn nó một là thẳng hoặc là nó có phương pháp và làm cho chúng ta ưỡn lưng để đưa cái đưa xương sống về phía trước. Chúng ta nằm võng là chúng ta làm cho những cái vùng khớp xương cột sống chúng ta gặp lại, thì làm cho đi đệm nó có khuynh hướng, nó phình ra và đèo vào dần kinh. Thì tôi có cái hình mà lúc nào tôi cũng đưa trong cái bài phát vị đi đệm. Cái hình ở trên là cái hình mà chúng ta thấy khi mà chúng ta khòm lưng ra phía trước, thì cái đi đệm đó nó sẽ chạy ra phía sau. Tức là cái nhân của đi đệm nó chạy ra phía sau và nó chèn ép vào dần kinh đụy sống. Thành ra khi mà chúng ta ưỡn lưng thì chúng ta sẽ đẩy cái nhân của đĩa đệm ra phía trước, làm giảm bớt sự chèn ép vào dây thần kinh ở phía sau. Thì chúng ta khi mà chúng ta nằm võng thì chúng ta đã có khuynh hướng là chúng ta gặp cái xương sống lưng và đem cái đĩa đệm ra phía sau nhiều hơn như cái hình mà chúng tôi vừa mô tả. Thành ra không nên nằm võng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ là cái phần mà mình có thể làm được tại gia, có nghĩa rằng ngoài thuốc men, điều trị vân vân thì mình cũng có thể tự mình tập luyện làm sao để đối phó với đau thần kinh tọa. Có thể là tập luyện để mà tránh ngăn ngừa thần kinh tọa, và một khi đã bị rồi thì tập luyện để giảm cơn đau hoặc là để chậm cái đà tiến triển nguy hại của thần kinh tọa. Xin bác sĩ hướng dẫn về cách tập luyện tại nhà.
Vâng, tôi đã soạn những bức hình để giúp cho những người bệnh nhân bị phình đĩa đệm, tức là disc bulging, disc protrusion, hay là thoát vị đĩa đệm, disc lumbar disc extrusion, hay là herniation. Cái phương pháp thứ nhất là giúp cho chúng ta có thể gọi là đem cái đĩa đệm từ vị thế chèn ép dây thần kinh ở phần mặt sau đem ra phía trước. Theo cái hình chúng tôi vừa kể, đó là cái phương pháp ưỡn lưng, đứng mà ưỡn lưng. Chúng ta đưa hai cái tay ra phía sau lưng và chúng ta đẩy cái cột xương sống lưng ra phía trước, ưỡn như vậy và giữ cái tư thế đó trong vòng 15 đến 30 second, 30 giây. Thì cái phương pháp đó sẽ giúp cho đĩa đệm của chúng ta thay vì ra phía sau và đi ra phía trước, giảm áp lực trên dây thần kinh cột sống. Và phương pháp thứ hai là phương pháp mà chúng ta nằm sấp xuống và ta chống hai khuỷu tay lên. Khi mà chúng ta chống hai khuỷu tay lên thì cột xương sống của chúng ta sẽ ưỡn ra phía trước và làm giảm cái áp lực của dây thần kinh lên tủy sống và dây thần kinh tủy sống. Phương pháp này là phương pháp gọi là Hep Cobra, là phương pháp yoga. Và phương pháp thứ ba là phương pháp nằm chống hai tay, là phương pháp Full Cobra, tức là phương pháp rắn hổ mang. Chúng ta sẽ là chống hai cánh tay lên và giữ ở tư thế đó khoảng 15 giây. Sau 15 giây chúng ta lại nằm xuống thư giãn. Và mỗi động tác vừa kể ở trên, chúng ta có thể lặp đi lặp lại 5 lần. Cái phương pháp mà chúng ta chống hai tay lên, có những người mà bị đau vai, đau cổ tay, đau khuỷu tay thì chúng ta không nên làm. Tại vì nó có thể làm đau nhức cái vùng vai, cánh tay và khuỷu tay. Thì những người mà bị đau cánh tay, vai và khuỷu tay chỉ nên làm phương pháp gọi là chống khuỷu tay mà thôi. Thì phương pháp chống khuỷu tay này chúng ta có thể để lâu hơn, 30 giây hay là 1 phút cũng được. Rồi, có hai phương pháp mà giúp cho bệnh nhân bị hội chứng cơ hình quả lê hay là cơ hình tháp, và giúp cho người bệnh nhân đau do cái bắp thịt cơ hình quả lê hay là cơ hình tháp nó chèn ép vào dây thần kinh tọa. Thì đây là phương pháp thứ nhất, là chúng ta nằm ngửa ra, hai đầu gối chúng ta co lại, và một cái đầu gối mà bên đau đó chúng ta sẽ tựa lên cái đùi của cái đầu gối không đau, và chúng ta lấy hai tay của chúng ta kéo đùi của cái bên mà không đau đó ra phía trước. Thì cái chân mà chúng ta tựa lên cái đùi của cái bên đối bên đó, nó sẽ bị căng, và chúng ta giữ trong vòng 15 giây. Đây là phương pháp mà giúp cho nhiều người bệnh nhân của chúng tôi đau từ mông chạy xuống chân, hay là đau cái vùng mông không do sự chèn ép của cái cơ hình quả lê là piriformis muscle trên cái dần kinh tọa nó giải tỏa rất là lẹ. Và nhiều người bệnh nhân của chúng tôi có thể nói 90% bệnh nhân khi mà bị đau cơ hình quả lê sau khi làm trong vòng một ngày là hết đau cái hội chứng đó. Và cái phương pháp thứ hai là phương pháp dễ làm hơn là chúng ta sẽ nằm ngửa ra, hoặc là có thể, đây là phương pháp nằm ngửa, là chúng ta nằm ngửa ra và chúng ta kéo cái đầu gối, cái bên mà đau cơ hình quả lê, đau cái vùng mông, kéo cái đầu gối đó đi về phía vai đối diện, một chân cùng bên đó, thì là ôm cái đầu gối, đẩy cái đầu gối về cái phía vai đối diện, và cái chân còn lại, cái tay còn lại thì ôm cái chân, cái mắt cá chúng ta và kéo nguyên cái đầu gối của cái bên đau về cái vai bên đối diện. Phương pháp này dễ làm hơn phương pháp số 1. Thì với kinh nghiệm của chúng tôi, với hai phương pháp vừa kể đã giúp cho trên 90% bệnh nhân bị đau vùng mông do sự chèn ép của cơ quạ lê hoặc là cơ hình tháp trên dần kinh tọa, có thể làm kéo căng cái bắp thịt đó và làm cho giảm bớt đi cái sự cái áp lực của cái bắp thịt đó trên cái dần kinh tọa, làm cho người bệnh nhân đó bớt đau rất là lẹ và tỷ lệ rất là.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về phương pháp tập luyện tại nhà. Bây giờ mình nói ngoài chuyện tập luyện thì còn chuyện ăn uống nữa. Nó cũng giúp dinh dưỡng, nó cũng giúp rất nhiều đối với chuyện đối phó với bệnh tật. Thưa hỏi bác sĩ là đau thần kinh tọa nên ăn gì và chớ nên ăn gì? Vì có những loại thức ăn là nó tăng cường viêm, tăng cường sưng, mà cũng có những loại thức ăn nó lại kháng viêm, kháng sưng cho mình nữa. Xin hướng dẫn về dinh dưỡng ăn uống thưa bác sĩ.
Thành ra nói một cách tổng quát là khi mà chúng ta bị viêm dây thần kinh tọa thì chúng ta nên ăn nhiều đồ ăn có nhiều chất omega 3 fatty acid và tránh những đồ ăn gây ra sưng viêm. Thì những đồ ăn là chúng ta nên cần ăn là những đồ ăn mà có nhiều omega 3 fatty acid, là đầu đồ ăn mà chúng ta có nhiều như là cá và có nhiều chất béo như là cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mackerel, là những loại cá đó có rất nhiều omega 3 fatty acid, thì chúng ta nên ăn những đồ ăn đó. Còn dùng dầu ăn thì chúng ta nên dùng dầu omega 3 fat, dùng dầu extra virgin olive oil, thì cái dầu đó có nhiều chất omega 3, có nhiều chất polyphenol và có nhiều chất oleocanto, thì những chất đó có khả năng chống trung viêm. Rồi những trái cây là những trái cây mà có màu sắc, ví dụ như trái liệu, trái dâu tây, trái chuối, trái táo, hoặc là trái chất có chất berry, những chất berry như blueberry, dâu đen,
loại dâu đó,
strawberry, loại dâu đó, thì có nhiều omega 3 fatty acid giúp cho chúng ta chống viêm. Rồi những loại rau xanh là những loại mà rau spinach, là rau bina, rau cải xanh, bông cải xanh, rau cải xoăn, hay là những củ như là củ hành đỏ hay là hành bắp cải đỏ, những cái loại đó có nhiều chất polyphenol để chống viêm. Và những loại hạt như là hạt ốc chó, như là almond, hạt hạnh nhân, thì loại đó có rất nhiều omega 3 fatty acid. Và những loại ngũ cốc có nhiều, có nguyên hạt như là yến mạch hay là lúa mì nguyên hạt, hay là gạo lứt, gạo nâu, hay là quinoa, có chứa rất nhiều polyphenol là chất chống viêm. Loại đó là những cái đồ ăn mà chúng tôi khuyên quý vị phải ăn để mà tạo ra nhiều cái chất chống viêm. Rồi những đồ ăn mà chúng ta, đồ ăn có một loại quả như là quả bơ mà chúng ta rất là thích khi mà chúng ta ăn với sữa và đường, thì chúng ta khuyên chúng ta nên ăn quả bơ một ngày một trái bơ, thì trong quả bơ chúng ta có nhiều chất polyphenol cũng có khả năng chống oxy hóa và giảm những chất gốc tự do, và tại vì những chất gốc tự do là free radical là gây ra viêm nhiễm, thì chất bơ đó có nhiều polyphenol cũng giúp chúng ta chống viêm. Ngoài trái bơ ra, nó chứa nhiều cái monounsaturated fat. Một trái bơ trung bình có 15 gram monounsaturated fat, tức là chất béo không bão hòa đơn, và khoảng 3-4 gram chất béo không bão hòa đa, và chỉ có 3 gram chất béo bão hòa. Thành ra ăn bơ nó cũng rất là tốt cho chúng ta, giúp được nhiều cái cho sức khỏe chúng ta. Rồi những cái đồ ăn mà chúng ta tránh thì chúng ta nên tránh những đồ ăn mà có nhiều cái chất như là như thịt đỏ, như thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa, thịt chó, thịt heo, thì những đó thịt đỏ là gây ra chống viêm. Và những đồ ăn mà chế biến như là thịt chăm bông, hay là lạp xưởng hay là những loại mà chế biến, tại vì những thực phẩm chế biến thì họ cho rất nhiều hóa chất hay là chất bảo quản trong đó, và họ cho nhiều đường, nhiều muối, thì những cái chất đó nó hay là những chất béo bão hòa nó làm tăng cái hiện tượng viêm của chúng ta, hay là những đồ ăn chiên, thịt nướng, hay là những cái khoai tây chiên, thịt gà chiên chúng ta phải tránh, tại vì nó có nhiều chất béo chuyển hóa và cũng gây ra tác động chống chống viêm chúng ta. Rồi rượu thì uống vừa phải, trong rượu nếu mà chúng ta uống vừa phải thì có chất resveratrol là chất chống viêm, nhưng mà chúng ta uống quá nhiều thì tác động nó ngược lại và gây ra hiện tượng viêm của chúng ta. Rồi đó là những cái chất đường, chất ngọt, bánh bánh ngọt, bánh bích quy, hay là những cái đồ mà có nhiều chất ngọt nhân tạo, đường tinh luyện chúng ta phải tránh, vì đường thì nó kết hợp với chất béo, chất mỡ để tạo ra những cái sản phẩm lai kết hóa tận cùng, thì những sản phẩm đó nó gây ra hiện tượng oxy hóa, gây ra hiện tượng viêm sưng, thành ra đồ ăn đó chúng ta tuyệt đối nên tránh.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ khuyên nên ăn thì cho mới nhớ là có hai loại mà thấy những cái chương trình nào các vị chuyên gia cũng khuyên, đó là omega 3 đó, nãy bác sĩ nói là omega 3 fatty acid, tức là omega 3 đó quý vị, có nhiều trong cá hoặc là những cái viên dầu cá cũng có omega 3, hoặc là trái bơ cũng có omega 3, chất béo tốt trong trái bơ nữa, mà bác sĩ cũng nhắc tới là dầu ô liu, những cái dầu mà mình chiên xào nấu nướng mình tiêu dùng dầu ăn đó, thì dầu ô liu được khuyến cáo là nên dùng so với những cái loại dầu dừa hay là dầu cọ khác, thì dầu ô liu nó có nhiều cái tác dụng dinh dưỡng tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bây giờ là những thắc mắc liên quan tới đau thần kinh tọa khác, ví dụ như đau thần kinh tọa có khiến cái chân tôi bị sưng hay là cái mắt cá tôi bị sưng hay không?
Còn khi mà chúng ta đau dây thần kinh tọa mà chúng ta thấy cái chân bị sưng, thì thường thường là những người mà do đau quá không chuyển động được hoặc nằm lâu thì tuần hoàn nó kém, nó gây ra sưng. Tuy nhiên những loại thuốc uống vô không gây ra sưng, như là chúng ta vừa nói là những loại thuốc chống viêm như là naproxen hoặc là ibuprofen, cũng như nước giữ muối làm sưng, rồi những thuốc cho trị cao máu amlodipine uống gây ra sưng. Thành ra chúng ta phải cẩn thận coi những cái thuốc uống vô có gây ra sưng chân hay không, chứ bình thường cái sưng chân đó không phải là triệu chứng tiêu biểu của đau thần kinh tọa, mà nó là hậu quả do chúng ta dùng thuốc hay là chúng ta bất động lâu quá cho đau đớn mà không cử động được, hay là ngoài ra chúng ta phải loại bỏ những nguyên nhân nguy hiểm, ví dụ như là chúng ta bị chướng tĩnh mạch nó cũng làm ứ máu ở chân cũng làm sưng chân, hay là chúng ta bị yếu thận cũng giữ nước giữ muối lại cũng làm sưng chân của chúng ta, hay là có những cái bệnh khác mà chúng ta phải tìm hiểu thêm, thành ra không phải sưng chân không là do đau đau thần kinh tọa, nó chỉ là hậu quả hay là do chúng ta dùng thuốc mà thôi.
Thưa bác sĩ, còn những thắc mắc của quý khán thính giả chúng ta sẽ giải đáp liền, quý vị đừng rời máy. Nhưng mà trước khi đến những cái giải đáp đó thì cũng xin hỏi về cách phòng ngừa. Thì bây giờ đau thần kinh tọa mình biết là căn bệnh của tuổi tác rồi, tuổi già là cũng bị thôi. Chứ còn nhiều khi là mình không có làm lụng nhiều, không có vận động nhiều hay là sai cách gì nữa, già yếu cũng bị, tại vì nó mòn xương cốt, nó mòn đĩa đệm, nó mòn thì nó cũng bị. Thì bây giờ nói làm sao mà ngừa được cái căn bệnh đau thần kinh tọa thưa bác sĩ?
Thứ nhất là để ngừa dây thần kinh tọa thì chúng tôi khuyên quý vị nên tập thể dục thường xuyên, tập cơ bụng, cơ lưng để chúng ta có một cái sự nâng đỡ mạnh mẽ cho cái vùng cột sống của chúng ta. Thứ hai là chúng ta có thể gọi là duy trì cái tư thế đứng ngồi cho nó đúng, không được đứng và ngồi quá lâu. Khi chúng ta làm việc sau 45 phút hay là 1 tiếng, chúng ta phải đi qua đi lại, tập những tư thế để làm thư giãn cái thắt lưng của chúng ta. Tại vì ngồi lâu quá hay là đứng lâu quá nó làm tăng cái áp lực trên cột sống và làm tăng cái áp lực trên đĩa đệm, làm cho đĩa đệm dễ thoát vị hơn bình thường. Thành ra khi mà ngồi làm việc thì nên để máy tính ngang với tầm mắt của chúng ta và không nên cúi đầu xuống, ngồi cái tư thế có thể giúp cho chúng ta rất là quan trọng. Khi ngồi chúng ta có thể để cái gối để tựa vùng thắt lưng chúng ta để có cái sự nâng đỡ cái vùng thắt lưng. Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta nặng cân quá, chúng ta phải nên ăn uống để chúng ta giảm cân lượng, để giảm áp lực trên cột sống. Và cái phần thứ tư là quan trọng nhất là phần hút thuốc lá, chúng ta phải giảm sự hút thuốc lá. Tại vì hút thuốc lá thì đương nhiên là nó co mạch, giảm cái lưu lượng máu đến cái vùng bị sưng viêm, giảm chất dinh dưỡng cho đĩa đệm và làm thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra, hút thuốc lá nó còn làm tăng cái lượng cytokine là những cái chất hóa học gây ra sưng viêm trong cơ thể, làm góp phần cho cái sự sưng viêm đĩa đệm nó còn nhiều hơn nữa. Và quan trọng nhất là chúng ta tránh té ngã. Khi mà chúng ta, những người phụ nữ mà đi giày cao gót, chúng ta nên không nên đi giày cao gót. Tại vì khi mà chúng ta đi giày cao gót thì cơ thể của chúng ta phải cố gượng lại để chúng ta không té ngã. Thì nó làm tăng áp lực trên đầu gối, làm đau đầu gối, tăng áp lực trên cột sống. Cơ thể chúng ta có khuynh hướng nghiêng ra phía trước nhiều hơn và làm thay đổi cái tư thế của cột sống và làm cho đi đệm dễ bị thoát vị. Và đi giày, đi dép phải đi vừa vặn, đừng có quá rộng. Khi mà đi đứng, chúng ta trong nhà phải dọn dẹp những cái đồ mà nó ngửa ngang trên cái đường đi, chúng ta phải thoáng, đưa đèn phải sáng để chúng ta đi đỡ bị vấp ngã đối với những người cao tuổi. Thành ra nhiều người cao tuổi họ nghiện ngã. Khi mà đến văn phòng chúng tôi nói rằng tôi đi tôi vấp phải đồ tôi té ngã, hay là đi trong bóng tối khi đi tiểu chẳng hạn, chúng ta bị vấp đồ là té ngã rất là nguy hiểm. Chúng ta phải bảo đảm là đường đi phải rộng rãi, không có đồ cản trở, đèn phải sáng khi chúng ta đi tiểu vào ban đêm nhé.
Đó là những người cao niên nên chú ý đặc biệt những cái đó. Dạ, những cái thắc mắc thêm nữa nói về đau thần kinh tọa thì nó cũng liên quan tới cái chuyện là bệnh phong thấp. Lần trước gặp bác sĩ cũng đã dành cho một chương trình nói về phong thấp, thì có những thắc mắc cũng liên quan tới phong thấp và thần kinh tọa về xương khớp, là tại sao bệnh nhân phong thấp đau nhiều hơn khi trời trở lạnh, và họ biết trước được cái sự thay đổi về thời tiết có hay không đúng hay sai, và nguyên nhân tại sao, thưa bác sĩ?
Vâng, câu hỏi này rất là hay. Tôi đã từng hỏi nhiều người bệnh nhân khi đến văn phòng khám bệnh, thì đa số những người bệnh nhân đó, đặc biệt là những người bị đau khớp xương lâu ngày, thì những người bệnh nhân đó họ hầu như là họ có thể biết trước thời tiết sắp thay đổi. Họ biết rằng cái khớp xương của họ nó ê ẩm hơn bình thường và nó khó chịu hơn. Thì cô Trà My có biết là tại sao mà họ có thể tiên đoán được cái sự đau nhức khi mà thời tiết sắp thay đổi, thậm chí là khoảng qua ngày hôm sau là họ có thể biết trước ngày hôm trước? Thì người ta làm nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng khi mà thời tiết sắp thay đổi, nhiệt độ lạnh hơn, trời mưa, gió và bão, thì người ta thấy rằng cái độ lạnh đó nó làm cho cái chất nhờn trong khớp xương đầu gối chúng ta nó đặc hơn bình thường. Bình thường cái chất nhờn quan trọng trong khớp xương nó làm cho khớp xương chúng ta được bôi trơn, co duỗi rất là tốt, nhưng mà khi nhiệt độ lạnh thì nó làm cho những chất nhờn nó đặc lại, thì cái sự co duỗi của khớp xương chúng ta sẽ bị cứng lại, thành ra khi co lại rất là đau, đặc biệt là những người đã bị tổn thương sụn thì cái sự co duỗi cái khớp xương đó nó đau đớn biết chừng nào, nhất là cái sụn nó bị chóc đi và lộ ra cái xương ở phía dưới, và có những dần cái cảm giác đó nó nhạy cảm, nó rất là đau đớn. Ngoài ra, ngoài yếu tố lạnh ra, người ta còn đo cái áp suất của bầu khí quyển, đó là barometric pressure. Thì khi người ta thấy khi trời lạnh, trời gió, trời bão thì cái áp suất bầu khí quyển nó giảm xuống, thì người ta thấy rằng những cái bắp thịt, dây gân, dây chằng xung quanh khớp xương của chúng ta nó nở ra và nó làm cho khớp xương nó dày đặc hơn, và nó làm tăng cái áp lực trên cái dây thần kinh của cái vùng sụn bị tổn thương, và nó làm cho người bệnh nhân đau hơn bình thường. Và đặc biệt đó là những dây thần kinh đã bị tổn thương, nằm dưới cái sụn bị tổn thương đó, nó rất là nhạy cảm đối với sự thay đổi về áp suất, đặc biệt là cái áp suất khí quyển nó giảm thấp đi. Thành ra đó là lý do tại sao mà cái người bị đau khớp xương lâu ngày, họ có thể biết trước rằng ngày mai hoặc là trong vòng nhiều giờ kế tiếp nhiệt độ sắp thay đổi, là sắp mưa, sắp gió.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và một cái câu hỏi liên quan tới những cái viên vitamin ngoài quầy bổ sung. Khi mà xương khớp thì ta thường là tìm tới những cái vitamin như là D, rồi vitamin về calcium, những cái hũ thuốc ngoài quầy không cần qua bác sĩ. Thì có nhiều cái nhãn hàng bây giờ người ta thấy là calcium mà phải cộng thêm K2 nữa, là vitamin K2, hoặc là D3 mà cũng cộng thêm vitamin K2 nữa. Thì có nhiều người thắc mắc là có phải uống D hoặc là uống calcium thì phải có uống vitamin K2 nữa thì mới có tác dụng hay không. Rồi cũng có những luồng ý kiến cho rằng là giới chuyên môn họ không khuyên uống kèm K2 với calcium, thì không biết là cái nào đúng, cái nào sai. Có hai cái hiện tượng như vậy thì cái người tiêu dùng họ nên dùng kèm với K2 hay là nên tránh K2, và nguyên nhân vì sao, thưa bác sĩ?
Vâng, câu hỏi của cô Trà My rất là hay. Bây giờ để giải thích cho quý vị, vitamin K2 đã được đề cập rất nhiều trong nhiều năm gần đây. Thường thường chúng ta có hai loại vitamin K1 và K2, nói tiếng Việt cho dễ. K1 thì nó có từ trong cây cỏ, Thì chúng ta thấy nó có nhiều trong bông cải xanh, cải xoăn, rau rau bina, những cái loại trái củ chẳng hạn. Thì K1 rất quan trọng cho sự đông máu của chúng ta. Không có K1 thì không tốt ra sẽ bị loãng máu và không đông máu được. Và nó rất quan trọng cho thành phần của yếu tố đông máu. Còn K2 mà chúng ta vừa đề cập tới và được đề cập tới nhiều trong thời gian gần đây thì nó có nhiều trong thịt của động vật, có nhiều trong bơ sữa, da ua, có nhiều trong lòng đỏ trứng và đặc biệt một loại thực vật và nhiều người không biết đó là đậu natto, đánh vần là NATTO, đậu natto của Nhật. Đậu đậu nành mà làm lên men thì nó chứa rất nhiều cái chất vitamin K2. Thì cái lý do tại sao chúng ta đề cập đến K2 thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng vitamin K2 rất quan trọng là vì nó kích hoạt hai cái loại protein. Một loại protein ở trong xương là gọi là osteocalcin. Thì cái loại protein osteocalcin đó được tiết ra từ tế bào tạo xương là osteoblast. Thì nhờ cái chất protein này được kích hoạt bởi vitamin K2 thì khi calcium chúng ta uống bổ sung vào thì osteocalcin này đó nó mới bám với calcium. Sau khi calcium hấp thụ qua đường ruột vào máu thì cái osteocalcin này nó sẽ bám vào cái calcium đó thay vì vào thận, thay vì vào những mô khác thì nó chuyên chở cái calcium đó vào trực tiếp vào xương rồi gắn vào những cái tế bào của xương để làm cho xương cứng lên. Đó là cái protein số 1. Và ngoài ra đó cái vitamin K2 nó còn kích hoạt một loại protein thứ hai nó nằm trong cái thành mạch máu của chúng ta là cái chất gọi là MGP viết tắt của Matrix GLA protein. Khi mà nó kích hoạt cái protein nằm trong thành mạch máu thì nó sẽ bám cái calcium, thay vì đóng vào thành mạch máu nó sẽ di chuyển calcium đó ra ngoài thành mạch máu, làm chúng ta sẽ bớt sự nghẹt động mạch tim, những động mạch khác về cái chất calcium ở trong mạch máu, làm giảm cái tỷ lệ bệnh tim mạch. Thì nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng khi mà do bệnh nhân uống K2 thì cái tỷ lệ bị sạn thận, tỷ lệ bị đau tim do nghẹt động mạch tim hay là những động mạch khác giảm khoảng 50%. Thành ra cho đến giờ phút này nhiều nghiên cứu vẫn tiếp tục để mà chứng minh cái vai trò của K2. Nhưng mà lý do tại sao nhiều bác sĩ đến giờ phút này chưa khuyến cáo một cách chính thức là bệnh nhân nên uống vitamin K2 là vì FDA hiện giờ ở Mỹ chưa có gọi là cho phép, chưa có chứng nhận của cái vai trò thực thụ của vitamin K2 và họ đang đòi hỏi nhiều nghiên cứu để chứng minh là K2 có thật sự là giúp cho nhiều người bệnh nhân tránh được sạn thận khi uống calcium vô hay là tránh được bệnh nghẹt động mạch tim do đóng calcium trong thành mạch máu hay không. Tại vì có những nghiên cứu nó hơi trái chiều, là có những nghiên cứu lẻ tẻ thì cho thấy rằng nó không giúp cho hai hiện tượng trên. Và đồng thời có một nghiên cứu và đăng trên tạp chí của Hội Y học, Hội Tim Mạch, họ cho thấy rằng có những người bệnh nhân đóng vôi ở động mạch chủ, aortic valve, thì sau 2 năm họ cho 365 người bệnh nhân uống vitamin K2. Sau 2 năm kiểm tra lại bằng CT scan thì họ thấy rằng cái hiện tượng đóng vôi ở cái nhóm người uống giả dược và nhóm người uống vitamin K2 không khác biệt là bao nhiêu. Thành ra có những nhiều nghiên cứu chứng minh là vai trò K2 rất là tốt và nhiều chứng minh chưa cho thấy rõ ràng. Thành ra đến giờ phút này FDA chưa chứng nhận và chưa cho phép được tuyên bố là vitamin K2 rất là cần thiết uống chung với calcium. Tuy nhiên tôi có những người bệnh nhân tôi khuyên rằng nếu mà uống uống K2 thì chúng ta có thể ăn thêm cái loại đậu nành lên men là đậu natto, thì trong đó chứa rất nhiều vitamin K2. Thường thường cái đậu này hay bán tại chợ Nhật, đến chợ Nhật nào nó cũng bán một cái hộp gọi là natto bean, tức là NATTO. Cái đậu đó chứa rất nhiều cái gọi là cái lượng vitamin K2.
Vitamin K2, dạ.
Còn cái supplement là uống bổ sung nữa thì có nhiều cái nghiên cứu họ nói rằng uống 32 microgram hay là uống 45 microgram là giúp cho chúng ta có thể giúp calcium thay vì đóng ở thận, đóng ở trong xương và giúp cho calcium di chuyển từ mạch máu ra ngoài. Thì liều 45 microgram có nhiều nghiên cứu khuyên là uống 100 microgram đến 200 microgram, nhưng mà cái liều thống nhất hiện giờ đó thì chưa có một cái FDA kiểm nhận để mà cho một cái lời khuyên chính xác. Thành ra nếu mà chúng ta sử dụng thì chúng ta khuyên là uống liều thấp nhất là 45 microgram hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể ăn nhiều cái đậu natobin.
Bác sĩ đang nói tới là 45 microgram vitamin K đó.
K2.
K2
đó. K2 hai dạng, dạng MK4 và MK7. Tại sao nó khác biệt như vậy? Cái dạng MK4 đó, thì nó ở trong máu rất là thời gian ngắn, chừng vài tiếng đồng hồ là nó biến mất. Còn cái dạng MK7 đó, MK7 đó, thì nó ở trong máu có thể 2-3 ngày. Thành ra người ta hay khuyên bệnh nhân uống cái dạng MK7 thì nó ở trong máu lâu hơn và giúp chúng ta, tức là có thể giúp cho chúng ta, giúp cho canxi uống vô nó bớt đóng vào thận, bớt đóng vào thận lọc máu. Đó là những lời khuyên.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ có nhắc tới FDA, tức là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ. Thuốc men nào cũng phải qua cái cơ quan này chuẩn thuận, xác minh rõ ràng thì họ mới cho sử dụng. Riêng những cái loại thuốc mà không phải là dược phẩm chữa trị bệnh á, hoặc là những cái thuốc bổ sung đó, thì được tức là sản xuất và được tiêu thụ mà không cần FDA chuẩn thuận, ví dụ những cái vitamin hay là những loại mà thuốc cỏ cây, thuốc thảo dược đó thì cũng không qua FDA. Thành ra quý vị thấy tràn lan ngoài kia là bao nhiêu là vitamin, bao nhiêu là thuốc bổ sung, bổ sượng, bổ sủng, rồi dầu cá, sụn cá mập, rồi collagen đủ thứ hết, là những cái đó là những cái loại thuốc bổ sung không qua FDA. Nhưng mà thưa bác sĩ, hiện bây giờ như bác sĩ nói là FDA chưa chuẩn thuận có một cái loại thuốc vitamin K2 riêng rẻ để uống, nhưng mà đã thấy có xuất hiện vitamin K2 kèm trong những cái viên calcium và trong những cái viên D3. Thì cái sự xuất hiện của K2 kèm theo những cái viên thuốc đó thì như thế nào? Có an toàn không? Có nên dùng không?
Câu hỏi này cũng rất là hay. Là vì khi mà chúng ta uống K2 thì nó có tác dụng làm cho chúng ta đông máu, chống lại ảnh hưởng của thuốc chống đông máu. Thí dụ như người uống thuốc loãng máu, là uống Coumadin hay là thuốc làm loãng máu khác đó, thì chúng ta rất là cẩn thận không được uống vitamin K2, tại vì mục tiêu của những người uống thuốc loãng máu là giúp cho chúng ta phòng ngừa bệnh đột quỵ hay là nghẹt mạch máu tim. Nếu mà chúng ta uống K2 thì nó đảo lộn lại cái cơ chế làm loãng máu, và đặc biệt là những người mà thiếu một cái phân hóa tố gọi là glucose-6-phosphate dehydrogenase, cái enzyme. Nếu mà bị thiếu enzyme đó mà uống vitamin K sẽ bị một hậu quả nghiêm trọng, là chúng sẽ bị phân hủy máu, nó gọi là hemolysis. Và đặc biệt những người đang lọc máu thì cũng không nên uống vitamin K2. Thành ra chúng ta thấy, thì chúng ta biết rằng có những trường hợp mà chúng ta không nên uống như chúng tôi vừa kể, và có nhiều trường hợp khác thì chúng ta nên thảo luận với người bác sĩ chữa trị của mình là chúng tôi uống K2 có được hay không. Như là những trường hợp tôi vừa nói là đang bị suy thận lọc máu không nên uống, đang uống thuốc loãng máu không nên uống, hay là chúng ta bị thiếu một cái phân hóa tố gọi là G6PD, tức là cái phân hóa tố đó rất quan trọng trong cái sự biến dưỡng của đường. Và khi mà thiếu cái phân hóa tố đó mà chúng ta uống K2, nó có thể gây ra hiện tượng hủy máu, là hemolysis. Thành ra hiện giờ nếu mà bán tự do ngoài quầy thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà uống K2 thì phải uống cái liều khoảng 45 microgram. Còn chúng ta cũng đang chờ FDA chuẩn thuận và đưa ra một lời khuyên nó thích hợp hơn, và chúng ta nên thảo luận với bác sĩ gia đình là có nên uống hay không nhé.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vì cái tranh luận về K2 này đó nảy lửa từ cái kỳ trước, trong một chương trình tuần trước chúng tôi nói về vitamin D đó, thì dĩ nhiên là D nó liên quan tới calcium. Rồi có nhiều người hỏi thăm là tại sao tôi thấy ngoài quầy D với calcium lúc nào cũng kèm K2, mà trong khi bác sĩ lại khuyên là chúng tôi chưa có khuyến cáo, giới chuyên môn chưa khuyến cáo cho quý vị uống vitamin K, cho nên chớ có tự uống. Thành ra người ta tranh luận nảy lửa. Thì ngày hôm nay cũng nhân cái dịp này nhờ bác sĩ Lành nói chuyện về xương khớp, thì nói luôn những cái vitamin liên quan tới xương khớp để quý vị hiểu rõ. Cảm ơn bác sĩ Lành rất nhiều. Bây giờ đã là 9:13 sáng giờ Cali mà chương trình vẫn nhận được rất là nhiều những câu hỏi của khán giả. Trà Vi không biết thời gian bác sĩ có cho phép tiếp tục hay mình phải ngừng tại đây để hẹn kỳ sau.
Nếu và có một vài câu hỏi mà thú vị, xin cô Trà My cứ hỏi tiếp, tại tôi sẵn lòng để mà trả lời những câu thắc mắc của quý vị.
Dạ, xin vắn tắt để cho bác sĩ còn trở lại ngày làm việc. Câu hỏi của chị Đăng Nguyễn, em bị trượt đốt sống L2 và L3, đang điều trị thuốc uống và chiếu laser nhưng không hết, chỉ đỡ đau thôi. Vậy thì làm sao đi cho làm sao hơn nữa cho nó khỏi?
Thì khi mà chúng ta đã chiếu laser mà không hết thì chúng tôi đã khuyên bệnh nhân là thứ nhất là chúng ta phải tập những phương pháp mà chúng tôi vừa hướng dẫn, là làm sao cho cái đĩa đệm của chúng ta, thay vì nó cái nhân của nó chạy ra phía sau ép vào dây thần kinh, thì chúng ta tập ba cái tư thế mà chúng tôi vừa đề cập, là tư thế thứ nhất đứng ưỡn lưng, tư thế thứ hai là tư thế nằm sấp mà chống khuỷu tay, và tư thế thứ ba là tư thế chống hai tay. Thì ba tư thế đó đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân chúng tôi đem cái đĩa đệm đang ép vào dây thần kinh ở phía sau chạy ra phía trước, và tôi đã có thể nói rằng trên 50% số bệnh nhân của tôi sau khi tập ba phương pháp rất trường kỳ, một ngày 2 lần, họ đã có thể bớt được khoảng 50% đến 60% cái gọi là cái cơn đau do thoát vị đĩa đệm. Thành ra tôi khuyên quý vị đó có thể phải dùng những phương pháp đó để áp dụng thường xuyên và hàng ngày. Còn nếu mà nhất định không bớt thì chúng ta phải gặp những người bác sĩ chuyên khoa về đau nhức. Thì chúng tôi vừa nói, ngoài vấn đề uống thuốc chống viêm, chống sưng, uống thuốc giãn bắp thịt, làm vật lý trị liệu, tập những phương pháp tôi vừa kể, thì phương pháp mà chích ngoài màng cứng là phương pháp mà chúng ta có thể thử sau khi những phương pháp kể trên thất bại. Rồi cái vấn đề mổ xẻ là vấn đề chỉ áp dụng cho trường hợp mà chúng ta bị yếu tê liệt hoặc là mất kiểm soát đại tiểu tiện mà thôi nhé.
Cảm ơn bác sĩ. Cũng có một cái tranh cãi liên quan tới dầu ô liu, có người nói dầu ô liu tốt lắm, nhưng cũng có cái nghiên cứu nói rằng dầu ô liu chớ lên lửa, nhiều khi lên cái lửa mức độ không có đúng thì nó lại lợi bất cập hại, nó còn hại hơn. Thì bạn Trang Phạm xin hỏi dầu ô liu có thể dùng để nấu ăn với lửa trung bình được không bác sĩ?
Cái dầu ô liu, cái lần trước chúng tôi có mô tả 6 loại dầu ô liu, nhưng mà tôi chỉ khuyên quý vị dùng một loại dầu duy nhất, đó là extra virgin olive oil, là dầu mà tinh chất ép lặn, lấy cái nước cốt đầu tiên. Cô Trà My có biết cái phương pháp làm ép dầu ô liu rất là quan trọng, người ta thường hái những quả dầu ô liu xanh chứ không phải chín, và trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi hái là phải ép lặn ngay lập tức thì nó mới ra những cái chất quan trọng. Trong đó là có chất omega 3 fatty acid, có những cái chất như tôi vừa kể là polyphenol. Omega 3 fatty acid thì chống viêm, polyphenol vừa chống viêm vừa chống oxy hóa, giúp cho chúng ta có thể giảm đi cái lượng mà gốc tự do free radical, chống oxy hóa, chống lão hóa, chống già, chống là quên trí nhớ, mất trí nhớ, và chúng ta còn có chất oleicanto chống viêm. Thì ngày xưa cô Trà My có biết không? Ngày xưa người ta làm nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng sau khi mà đun nóng như là deep fry thì cái chất người ta nghĩ rằng những chất tôi vừa kể nó sẽ không còn nữa. Nhưng mà những nghiên cứu sau này người ta thấy rằng khi ngay cả deep fry mà nhiệt độ 400 độ F thì người ta thấy rằng những cái chất mà tôi vừa kể vẫn còn tồn tại trong cái dầu ô liu đã được chiên đi. Thành ra cho đến giờ phút này thì tôi khuyên là quý vị nhân, nếu mà có dùng dầu chiên đó, thì chúng ta dùng lại extra virgin olive oil sản xuất từ những nước như Tây Ban Nha, Hy Lạp hay là nước Ý. Và đồng thời chúng ta khi mà mua dầu extra virgin olive oil thì chúng ta thấy rằng họ luôn luôn để trong những cái bình mà nó màu đen, để và luôn luôn tránh ánh sáng mặt trời, tại vì khi ra ánh sáng mặt trời nó sẽ bị oxy hóa, mất đi tác dụng của dầu ô liu, và phải giữ nhiệt độ đừng quá quá nóng. Còn những cái loại dầu ô liu ngày xưa người ta khuyên mình hay dùng cái loại dầu extra light hay là light đó, thì cái độ gọi là cái độ bốc khói của nó lên tới 468 độ, so với dầu extra virgin olive oil chỉ có 405 độ. Ngày xưa người ta nói rằng dùng cái loại extra light đi thì nó chịu được độ nóng thì không có bị bốc khói, không bị cháy. Nhưng mà những cái dầu mà hạng thứ tư tôi vừa kể là light, extra light đó, nó không có chứa đầy đủ những cái loại chất bổ như tôi vừa nói là omega 3, polyphenol hay là những cái chất như là oleicanto. Thành ra tôi vẫn khuyên bệnh nhân hiện giờ là sử dụng cái dầu extra virgin olive oil. Cô Trà My có biết là mỗi sáng tôi thường thường tôi hay ăn 2 lát bánh mì của Pháp sau khi để vô trong cái lò nướng, và tôi đổ khoảng 2 muỗng canh dầu ô liu extra virgin cho một vài giọt giấm balsamic vinegar, và tôi chấm cái dầu dung dịch đó ăn hàng ngày. Và tôi biết rằng cái tác dụng nó rất là tốt và tôi ăn rất là thấy người rất là khỏe. Và trong nhiều năm nay tôi vẫn dùng cái chế độ đó ăn. Thay vì ngày xưa là mình ăn bánh mì, jam bông, thịt nguội thì bây giờ tôi đã bỏ những cái chế độ ăn uống, những cái loại mà cái gọi thực phẩm chế biến như vậy. Và chúng tôi khuyên những người mà bị sưng khớp xương, viêm khớp xương thì nên ăn một cái chế độ khẩu phần như vậy. À, nếu mà tôi ăn được, tôi nghĩ quý vị cũng ăn được. Hai lát
cảm ơn bác sĩ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã không chỉ hướng dẫn những cái thông tin chi tiết để tìm hiểu bệnh kỹ hơn mà còn chia sẻ những cái bí kíp để giữ gìn sức khỏe của cá nhân mình nữa. Trà My đã nghe nói tới cái tác dụng thần kỳ của dầu olive trước nay rồi, nhưng mà vì olive nó có quá nhiều loại, mà vì dầu ăn mà lên lửa nó khác với dầu ăn mà ăn sống nữa, cho nên là người ta cứ tranh cãi và thắc mắc và lúng túng rất nhiều. Thì ở đây vẫn còn rất là nhiều người, có người nói rằng tôi vẫn chưa rõ loại dầu olive nào là tốt nhất và dùng sao cho tốt tối đa. Thì bây giờ xin hẹn lại quý khán thính giả một chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ dành riêng một chủ đề nói về dầu olive, lợi hại ra sao, từng loại có tác dụng như thế nào và sử dụng ra sao thì tối đa hóa, tối ưu hóa được tác dụng của nó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Giờ này thì Trà My đã thấy là 9:20 sáng giờ California, bác sĩ Lành phải trở lại phòng mạch để mà tiếp tục công việc hàng ngày, không dám giữ chân bác sĩ lâu. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều, vừa để câu hỏi, vừa để những bình luận và cũng vừa để những lời cảm ơn. Có nhiều người nói là cảm ơn cái bài bác sĩ chỉ dẫn luyện tập đó, rất là hay. Họ nói rằng họ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay tập tất cả những bài tập mà bác sĩ vừa hướng dẫn. Thì cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình. Cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành, một chuyên gia chuyên điều trị về đau nhức, nhiều năm kinh nghiệm ở California, đã dành cho chúng tôi những thông tin rất là bổ ích, những lời khuyên rất là chân tình và những cái phân tích rất là cặn kẽ về cái căn bệnh đứng hàng thứ nhì trong các loại căn bệnh về đau xương khớp, đó là căn bệnh đau thần kinh tọa. Và cũng dành thời gian để trả lời thấu đáo những thắc mắc của quý khán thính giả gần xa. Cảm ơn bác sĩ Lành thật là nhiều và xin được tái ngộ cùng bác sĩ trong một chương trình sau để mình bàn tiếp về những chủ đề mà được nhiều người quan tâm, nhất là vấn đề dầu olive hay là những chủ đề về ăn uống dinh dưỡng khác nữa. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn cô Trà My đã nhã ý mời tôi lên chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán thính giả đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Tôi rất vui là được chia sẻ những cái sự hiểu biết và kiến thức của mình để mà cho chúng ta có thể cùng nhau học hỏi và có thể cải thiện được đời sống của chúng ta, và hy vọng được gặp lại quý vị trong những chương trình tới.
Trà My liếc qua để thấy coi là quý vị còn thắc mắc gì không, thì vẫn có nhiều người thắc mắc rất nhiều, và đặc biệt là còn nhiều người thắc mắc về dầu olive quá, thì rất là mong một lần sau bác sĩ trở lại có thể dành thời gian để mổ xẻ cái dầu olive này tường tận hơn, kỹ lưỡng hơn, tại vì ngày hôm nay mình hết giờ rồi, để quý vị có thể hiểu biết thêm mà bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Và một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả đã yêu mến chương trình, dành thời gian đến với chúng tôi mỗi buổi tối thứ tư hàng tuần, chương trình trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Mong chờ đón quý vị thường xuyên trên điểm hẹn này. Mong quý vị like và share để lan tỏa tin tức hữu ích cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và bác sĩ trong chương trình lần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.